Những dòng sữa mẹ tập 2. Lời khai thị của Hòa Thượng Thích Huyền Vi. Thay lời giới thiệu, sau khi quyển Những dòng sữa Pháp tập 3 với chủ đề là giảng giải duy thức tam thập tụng của Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Vi được truyền đến tay quý vị Phật tử xa gần, chúng tôi đã nhận nhiều điện thoại và thư tín từ khắp nơi đến tổ đình Liên Sơn Pháp Quốc, tỏ lòng hoan hỷ có được một món quà tinh thần quý giá, thơm ngon hương vị của quà sầu riêng đầu mùa. Đồng thời cũng yêu cầu chúng tôi tiếp gửi cho hai quyển Những dòng sữa mẹ tập 1 và tập 2 để được thấm nhuần đầy đủ lời giáo huấn của Ngài. Nhưng tiếc thay cả hai tập trên đều đã hết từ lâu. May thay, Ni Sư Thích Nữ Trí Lạc, Chùa Linh Sơn, Quy Nhơn, Toulouse, France, phát tâm, dõng mãnh, pháp thí, đảm trách cổ động tài chánh, khích lệ, cổ vũ cho chúng tôi tái bản hai tập này để trên đền bốn trọng ân, dưới cứu khổ tam đồ. Hơn nữa cũng là bổn phận của chúng tôi, những người con xuất gia làm bất cứ việc gì gọi là một chút đáp đền công lao, nuôi dạy sâu dày đến đấng ân sư. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Pháp âm này vang suốt cõi tam thiên, ứng hiện khắp nguyện huyền vi vô tận. Chúng tôi nhất tâm hồi hướng công đức này đến tất cả quý vị thí chủ ấy được phước huệ trang nghiêm tùy tâm mãn nguyện. Xin góp phần pháp thí này chung với công đức của muôn người, nguyện cầu Phật pháp được trường tồn ở thế gian, hòa bình thế giới được thật sự thực hiện, thiên tai nhân họa sớm tiêu trừ và chúng sanh đồng thành Phật đạo. Tái bản lần thứ 2 cúng dường kỷ niệm ngày Phật đản Đinh Hợi 20 tháng 5 năm 2007, 4.000 quyển. Mục lục. Lời nói đầu. Khai thị Linh Sơn Hội Thượng, tu tâm và dưỡng tánh, tín tu đạo nghiệp, nghĩa thú an cư, thức và trí, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, thập độ, tam pháp ấn, nhất thật tướng ấn, bát tướng thành đạo. Lời nói đầu. Đã hơn 50 năm trong sứ mệnh truyền thừa, lãnh đạo giáo dưỡng tăng ni sinh và Phật tử, Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Vi đã không ngại gian khó, kiên trì lèo lái chuyển bánh xe pháp, lưu truyền đến thế hệ thứ tư của chúng tôi. Thế hệ được mang tiếp đầu ngữ là Linh, sau chữ Tịnh, chữ Pháp và chữ Trí, kéo dài một gạch nối từ Linh Thiếu Sơn đến những thế hệ mai sau. Ơn nghĩa nặng sâu của người đối với chúng tôi nói riêng và cho tất cả muôn người trên thế gian nói chung, cao hơn trời và sâu hơn biển cả. Hạnh phúc thay cho những ai đã có diễm phúc gặp được minh sư như Ngài trong nhiều năm về trước, khi Ngài còn khỏe để học hỏi thấm nhuần kinh luật luận do chính Ngài tiếp truyền dạy như nước từ trong một bình sang qua một bình mới. Nhưng thế gian là vô thường, ai chạy khỏi bốn sự thật về sanh già bệnh chết của vòng sanh trụ dị diệt. Nay thầy đã cao niên, vì thế một số tăng ni sinh của chúng tôi cố gắng duy trì truyền tiếp những lời vàng ngọc này bằng cách chép lại lời giáo huấn của Ngài qua trang giấy trắng, kết thành tập mang tựa đề là Những dòng sữa mẹ tập 2. Không có kỳ vọng nào hơn là noi theo các bậc tôn túc, huynh trưởng, nối vòng tay rộng mãi ra, mang âm thanh đã được trên 2.500 trước truyền đạt đến những thế hệ mai sau, cho những ai sẽ đến và cho những ai có đủ duyên thấm nhuần được lời giáo huấn vào tâm điển, tự đốt sáng ngọn đuốc tâm linh, dần dần chuyển thức thần trí qua 52 phần vị mà tiến tu đạo nghiệp, cứu cánh giải thoát. Đó có thể là ba pháp ấn hoặc nhất thật tướng ấn. Những ý nghĩa của những pháp hộ linh sơn ngày xưa hay của những mùa an cư kết hạ hôm nay, chúng tôi mong sao hoài bão nhỏ bé của chúng tôi với sự học hỏi còn non kém xin được tiếp nhận thêm lời dạy bảo của chư vị tôn túc và các học giả, vì tình thương mà tha thứ cho những lỗi lầm sơ sót ngoài ý muốn vì chưa thông suốt mà vấp phải. Sữa mẹ ngọt hơn nước nguồn khe đá, nuôi chúng con đâu khá ngại gian lao. Hôm nay đây đàn chim đã bay cao, tung cánh gọi muôn người năm châu dậy. Nghe nghe đây lời thầy như nước chảy, thấm vào tim tẩy khắp các nguồn mê. Dân thực thủy nguyện bỏ kiếp quay về, tài sắc ấy tùy duyên theo giả hợp. Từng cánh hoa chim tha về xếp lớp, tháng năm dài chắp bóp với nâng niu, sâu thành tràng thơm ngát tỏa ngược chiều, hương giải thoát, hương từ điều giáo dục. Đàn chim xưa lòng không rời thao thức, sát cánh nhau thúc lục khắp đông tây, hoa tặng người xin được Tết chung tay, đền ơn nặng lời thầy như sữa mẹ. Bốn phương bay chíp chíp mời muốn ghé, mọi mọi nhà chim bé nhỏ tìm thăm, ai con hoang xin một phút lặng thầm cùng chim quán lời thầy thay sữa mẹ. Tập sách này được xuất bản là do sự góp phần đúc kết và góp thành của một số tăng ni sinh: Thích Chí Thuyên, Thích Linh Như, Thích Linh Tấn, Thích Nữ Linh Bích và Thích Nữ Linh Hảo, cũng như của chư Phật tử xa gần, góp phần pháp thí tài chánh, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cho quý vị ấy và pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật tạ đạo. Ban Văn Hóa Chùa Linh Sơn. Khai thị của Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Vi, chữ Linh Sơn Hội Thượng. Trong buổi khai thị hôm nay, Thầy sẽ giảng về bốn chữ Linh Sơn Hội Thượng. Đề tài này đã được giảng nhiều lần, nhưng trong đại chúng ở đây có người đã nghe và cũng có nhiều người chưa nghe. Vì nào đã nghe có thêm chi kiến để thâm nhập diệu lý của bốn chữ Linh Sơn Hội Thượng. Vì nào chưa nghe hãy nên chăm chú để nhận ra cái ý nghĩa vi diệu của hai chữ Linh Sơn. Không phải chỉ trên văn tự mà phải hiểu hai chữ Linh Sơn là để chỉ cái gì, và Linh Sơn Hội Thượng có ý nghĩa gì khi quý vị hàng ngày đọc tụng Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Linh Sơn Hội Thượng theo văn tự là nói đến những pháp hội mà Đức Phật thuyết pháp trên đỉnh núi Linh Thiếu bên Ấn Độ. Linh Sơn là tên một ngọn núi mà tiếng Phạn là Ranakuta, tiếng Trung Hoa dịch là Linh Thiếu Sơn, gọi tắt là Linh Sơn. Đây là nơi Đức Phật lưu trú rất lâu và cũng là nơi đây nhiều bộ kinh quan trọng đã được thuyết giảng như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa suốt 8 năm, Kinh Đại Quang Minh, Kinh Đại Tập Phương Đàng v.v. và cũng tại đây. Vô lượng vô biên chúng sanh trong các hàng trời người Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác đã được hóa độ sang bờ giải thoát. Một điều quan trọng nữa là nguồn thiền và nguồn tịnh độ cũng được trao truyền tại Linh Sơn Hội Thượng. Vì thế nên khi thành lập giáo hội Linh Sơn, Thầy đã chủ trương thiền tịnh song tu, đó là căn cứ vào nguồn thiền và nguồn tịnh độ đã được chính thức Phật trao truyền và giáo huấn tại Pháp hội Linh Sơn. vì sự quan trọng của pháp hội với lịch sử truyền thừa chánh pháp nhãn tạng của thiền tông và đạo lý vi diệu của pháp môn niệm Phật trong Tịnh Độ Tông, mà câu Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật đã trở thành câu kinh nhật tụng. Nguyên văn tiếng Phạn của câu kinh là Nam Mô Vidata Rinutara Buddha Samabuddhisattva Sa. Hôm nay Thầy sẽ nói về những điểm chính như cảnh trí, lịch sử, truyền thừa, giáo lý, văn hóa, nguồn thiền và nguồn tịnh của Linh Sơn. 1. Cảnh trí Linh Sơn. Hiện nay ngọn núi Linh Thiếu vẫn còn tồn tại với những di tích lịch sử được kiến tạo từ trên 25 thế kỷ. Những kiến trúc như đền, tháp, lâu đài, phòng ốc đã bị băng hoại qua thời gian. Nhưng những chân tường, nền móng của kiến trúc vẫn còn và được tu bổ sơ sài để bảo tồn di tích cổ xưa. Linh Sơn thuộc tiểu bang Bihar của Ấn Độ. Trước đây tiểu bang này có tên là Bihar Vihara. Vihara tiếng Ấn là chùa tháp, vì tiểu bang này có rất nhiều chùa tháp. Quý vị nào đã từng đi chiêm bái Phật Quốc đến tiểu bang này đều thấy còn rất nhiều dấu tích của chùa tháp và Phật tích. Tiểu bang Bihar thuộc vùng Trung Ấn. Trong một số kinh điển Đại Thừa, các tổ Trung Hoa còn dịch tên núi là Kê Túc Sơn, núi chân gà. Có chỗ gọi là Kỳ Xà Quật Sơn, theo âm chữ Phạn là Radhakuta. Nhưng tên phổ thông hơn cả là Linh Thiếu Sơn, vì tại núi này ngày xưa là nơi cư ngụ của giống chim thiếu Pisuna Mara hiện nay. Trên đỉnh Linh Sơn vẫn còn tồn tại những chân tường của căn phòng mà Đức Phật thường cư ngụ, bên cạnh là căn phòng nhỏ hơn của Ngài A Nan, thị giả của Đức Phật. Từ chân núi lên đến đỉnh có một con đường mà ngày nay được mang tên là Bimbisara Roa, con đường mang tên vua Bimbisara Tần Bà Sala, vì ngày xưa vua Tần Bà Sala thường dùng con đường này để lên đỉnh núi học đạo với Đức Phật. Hai bên đường thỉnh thoảng còn di tích của những tú phòng để vua tạm nghỉ chân. Nói về cảnh trí Linh Sơn, trong kinh có một bài kệ như sau: Linh Sơn hội thượng niêm hoa nhật, ca diếp thâm truyền hướng thượng kỳ, tùng thử huệ đăng quang hiền hích, phổ thiên đại địa mãn trường ghi. Bài kệ này nói về một sự tích, đó là có một ngày kia trên pháp hội Linh Sơn, Đức Phật đang thuyết pháp, bỗng dưng Ngài ngừng nói và cầm một bông sen giơ lên. Trong pháp hội chỉ có Ngài Maha Kassyap trịnh trọng đứng lên, cũng không nói một lời mà chỉ nhìn thẳng vào Đức Phật và mỉm một nụ cười phá nhan vi tiếu. Nhờ hành động này mà Đức Phật trao truyền chánh pháp nhãn tạng cho Ngài. Từ đó, yến sáng trí tuệ của chánh pháp được đời đời truyền thừa và chiếu soi khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả mọi thế giới, không riêng quả địa cầu này, mà tất cả các thế giới khác. Ngoài trái đất hay thế giới ta bà, đều nhận được đạo lý vi diệu của chánh pháp. Nhớ ân đức của Phật đã để lại cái chân lý nhiệm màu để cứu khổ cho chúng sanh, mà di tích của pháp hội còn tồn tại cho đến ngày nay. Giáo hội Nhật Liên Tôn của Nhật Bản đã đề nghị xây dựng một cái tháp để cúng dường Phật tại đỉnh núi Linh Thiếu, nhưng đề nghị này không được chính phủ Ấn Độ chấp thuận vì tính chất thiêng liêng của Linh Sơn và để bảo tồn cổ tích. Tuy thế, họ cũng đã chấp thuận cho giáo hội Nhật Liên Tôn được dựng một cái tháp trên đỉnh núi bên cạnh, cũng nằm trong khu vực của Thành Vương Xá xưa. Trong Thành Vương Xá xưa có 5 ngọn núi thì Linh Sơn là một. Ngọn núi có tháp và ngôi chùa Nhật Bản là một ngọn núi bên cạnh. Ngôi tháp của Nhật Bản xây dựng có đường kính tại chân tháp là 100 thước và chiều cao tới đỉnh tháp là 150 thước. Khi thầy còn tu học tại Ấn Độ cũng được giáo hội Nhật Liên Tôn mời dự lễ khánh thành ngôi tháp. Việc quản trị ngôi tháp này đã được trao cho chính phủ Ấn Độ như một bảo vật cúng dường để nhớ Phật ân đức. Riêng ngọn Linh Sơn và những di tích như tòa Kim Cang là nơi Đức Phật ngồi thuyết pháp, cũng như những phòng xá của Ngài và của Ngài thị giả A Nan, mặc dù bây giờ chỉ còn có những chân tường, Tuy vậy, chính phủ Ấn Độ cũng từ chối đề nghị trùng tu trang hoàng của các quốc gia như Miến Điện, Thái Lan, v.v., mà chỉ tu bổ sơ sài để cố bảo tồn tính chất nguyên thủy được kiến thiết từ hồi Đức Phật tại thế. Đến đây, Thầy muốn mở một dấu ngoặc để nói tới cái vi diệu trong sự giáo hóa chúng sanh có liên quan tới cảnh trí Linh Sơn. Như các kinh điển đã nói, tại đỉnh Linh Sơn, Đức Phật thuyết pháp và hóa độ cho vô lượng vô biên chúng sinh trong các hàng thánh, Bồ Tát, Thanh Văn, trời người, các loài phi nhân, thiên long bát bộ v.v. Quý vị đã từng đi chiêm bái Linh Thiếu Sơn, đã chụp nhiều hình ảnh của núi Linh Thiếu, chắc nhiều vị cũng đặt vấn đề. Tòa kim cang của Đức Phật ngồi thuyết pháp trên đỉnh Linh Sơn chỉ là một cái bệ nhỏ, ngang dọc mỗi bề khoảng 2 thước tây. Chung quanh tòa kim cang là sườn núi dốc, có chỗ dốc nhiều, có chỗ dốc thoai thoải. Theo kinh điển thì Đức Phật mỗi lần thuyết pháp có 1250 đệ tử đến nghe, chưa kể các ưu bà tắc, ưu bà di và các hàng chúng sanh khác. Theo con mắt phàm phu chúng ta thấy thì chung quanh tòa kim cang chỉ có thể chứa nổi 100-200 người, làm thế nào mà có thể có vô lượng chúng sinh đến nghe pháp? Đây chính là chỗ vi diệu của pháp hội Linh Sơn. Trong kinh thường nói, trước khi Phật nói những bài pháp quan trọng hay giảng giáo lý vi diệu, Ngài thường nhập định tam muội. Rồi từ tướng mặt hào, sợi lông trắng trong suốt loăn xoăn trên trán phóng ra vô lượng luồng hào quang chiếu soi tới các cõi Phật trong 10 phương, rồi âm thanh 6 điệu vang lên rung động cả phổ thiên đại địa. Mỗi lần những hiện tượng đó xuất hiện thì chư đại Bồ Tát, các hàng thiên nhân trong cõi trời Phạm Thiên, Đế Thích, Thiên Long Bát Bộ v.v. đều vân tập về tham dự pháp hội. Tự nhiên do thần lực của Phật, chung quanh ngọn Linh Thiếu dường như rộng dài hơn. Mỗi mỗi đại chúng, nhất là các đệ tử vẫn thường theo Phật, bất luận là ngồi gần hay xa, đều nghe rõ ràng những lời thuyết pháp, và người nào cũng cảm thấy lời thuyết pháp của Phật dường như chỉ để nói riêng với mình. Vì vậy nên trong mỗi kinh đều có người đứng lên hỏi Phật và xin Phật giảng giải những mối nghi của họ hay của chúng sanh. Thí dụ như trong kinh Đại Thừa Kim Cang Luận, Đức Phật giảng những mối nghi của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật giảng cho Ngài Xá Lợi Phất. Và trong Kinh Kim Cang thì Ngài giảng cho Tôn Giả Tu Bồ Đề. Còn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì các Bồ Tát, Thanh Văn, đệ tử của Đức Phật thay nhau đứng lên bạch Phật những kiến giải và những mối nghi của mình, vân vân. Mấy ngàn năm về trước, làm gì có những phương tiện tối tân như âm thanh như ngày nay, vậy mà khi Đức Phật thuyết pháp, thì tất cả chúng sinh, Bồ Tát, Thiền Thánh, Trời Thần và người phàm phu như các đệ tử của Ngài đều nghe rõ ràng. Đó là sự vi diệu của tâm. Tâm Phật là tâm thanh tịnh, bao trùm khắp hư không, pháp giới là tâm đại từ đại bi, với tứ hoằng thệ nguyện, nên âm thanh từ tâm ấy phát ra không bị chướng ngại, ngăn che, không chỗ nào là không tới được. Người nghe pháp cũng nhất tâm nhất đức nghe bằng cái tâm thanh tịnh, liền nhận được làn sóng âm thanh vi diệu từ tâm Phật in ngay vào tâm mình. Đây chính là chỗ bất khả thuyết, bất khả luận của cái mà ngôn ngữ thế gian tạm gọi là tâm truyền tâm hay tâm tâm tương ấn. Vì vậy khi quý vị có cái phước duyên đi chiêm bái Phật tích, phải dùng cái tâm thanh tịnh để chiêm bái thì sẽ nhận được cái vi diệu bất khả tư nghị đó. Nhiều người đến chiêm bái đã cảm nhận được cái vi diệu của tâm. Tâm Phật liên quan đến cảnh trí Linh Sơn mà nhận ra sự hiện hữu thường hằng của pháp thân Tỳ Lô Giá Na, nên không mấy người cầm được những giọt lệ hồ cảm hoài. Như Tổ Tịnh Am khi thuyết giảng về pháp Bồ Đề Tâm đã nói lên 2 mối cảm hoài. Ngài buồn vì mình phước mỏng nghiệp dày nên không được sanh ra trong đời Đức Phật, còn tại thế được nhìn thấy kim thân Phật. Nhưng Ngài lại cảm thấy hoan hỷ vì đã cảm nhận được pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật thường hằng và còn có phước duyên được nghe chánh pháp. Khi cảm nhận được cái lý đạo vi diệu đó thì sẽ nhận thấy Phật nhập Niết Bàn tại rừng Kautina Kusinagara, Phật đản săn tại vườn Lâm Tỳ Ni, Lâm Bi Ni chỉ là sự thị hiện để cứu độ chúng sinh mà thôi. Thâm nhập được lý đạo vi diệu đó thì sẽ nhận ra rằng chân thân của chư Phật ba đời không hề săn ra và không hề nhật diệt. Tâm của chư Phật vẫn hằng hữu trong thế gian hiện tượng này. Ngay bây giờ và ở đây, ngay trong tâm của mỗi chúng sanh. Vì vậy, câu kinh Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát có nghĩa là tại Pháp Hội Linh Sơn, tâm Phật, tâm Bồ Tát và tâm chúng sanh đã trở nên thanh tịnh, nhất như và nhập vào biển tâm của Pháp giới, cũng không có thời gian nào, thực sự gọi là chánh Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp, mà chỉ có Phật Pháp vĩnh hằng với Pháp thân Tỳ Lô Xá Na mà thôi. Đó là cái ý của Thầy khi nói tới với quý vị về cảnh trí Linh Sơn. Nếu quý vị vẫn chưa thâm nhập được cái lý đạo vi diệu đó, thì Linh Sơn chỉ là tên một ngọn núi như tên của trăm nghìn ngọn núi khác, rồi cũng sẽ hao mòn và hoại diệt cùng thời gian. 2. Lịch sử. Nói tới lịch sử của Linh Sơn là nói tới khoảng thời gian mà Đức Phật cư trú hoằng pháp tại Linh Thiếu Sơn. Tại đây Ngài đã đặc biệt thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa liên tiếp 8 năm trường, và cuối cùng Ngài nói kinh Đại Bát Niết Bàn trong một ngày một đêm rồi nhập diệt. Vì vậy đời sau có làm một bài kệ nói về 49 năm hoằng pháp độ sanh của Đức Phật. Trong đó có câu Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên, để chỉ cho thời gian này. Tuy nhiên cũng trong thời gian này Đức Phật còn nói nhiều kinh quan trọng khác. Đến đây Thầy lại muốn mở một dấu ngoặc, để nói với quý vị về tâm ý của Thầy khi sáng lập giáo hội Linh Sơn. Thầy ước mong có đủ thời gian để dịch sang Việt ngữ tất cả những bộ kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng tại Linh Sơn. Tất cả những bộ kinh này đều được ghi chép trong Đại Tạng Kinh với mục đích phát huy Phật học cũng như bảo tồn nền văn hóa Linh Sơn, nên Thầy muốn dịch những bộ kinh đó để dành lại cho đời sau như một pháp bảo Linh Sơn. Chắc chắn rằng trong cuộc đời của Thầy, ước nguyện đó không thể thành tựu được. Thầy tha thiết mong các vị đệ tử của Thầy sẽ cố gắng nối tiếp công cuộc bảo tồn nền văn hóa Linh Sơn này. Thí dụ như trong thời gian cư trú tại Linh Sơn, Đức Phật đã thuyết giảng bộ Đại Tập Phương Đẳng tới 60 tập, mà trong khi bộ Pháp Hoa chỉ có 7 quyển, Thầy mới dịch được 2-3 tập của bộ Đại Tập Phương Đẳng, rồi vì bận rộn về Phật sự nên Thầy đã phải tạm ngưng. Một lần nữa Thầy mong quý vị sẽ tiếp nối công việc của Thầy. Trở lại lịch sử Linh Sơn, đạo Phật tồn tại cho tới ngày nay đã được khởi truyền từ Đức Phật cho tới Ngài Maha Kassyap tại Pháp Hội Linh Sơn, rồi chánh pháp được tiếp tục trao truyền cho các đại đệ tử khác như Ngài A Nan là tổ thiền tông đời thứ hai, Ngài Thương Na Hòa Tu là tổ đời thứ ba, vân vân, cho đến Ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ đời thứ 28 thiền tông Ấn Độ. Theo lời phó thúc của tổ đời 27 là tổ Bát Nhã Đa La, khi thấy Phật giáo bắt đầu suy đồi tại Ấn Độ, đã khuyến khích Ngài Bồ Đề Đạt Ma hàng hải Như Lai Đông Độ, vượt biển của phương Đông để truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền pháp và trở thành sơ tổ, tổ thứ nhất của Phật giáo tại Trung Hoa. Lịch sử Hoằng truyền giáo Pháp Linh Sơn được đúc kết trong một bài kệ như sau: Lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn, Ca Diếp Hân Hoan Diệu Lý Trơn, Tùng Thử Linh Sơn Đăng Bỉ Ngạn, Nhất Chi Ngũ Diệp Lợi Nhơn Thiên. nói đến lịch sử của Linh Sơn là nói đến lịch sử của Phật giáo và công cuộc tu hành, giáo hóa của Đức Phật. Từ khi Ngài rời bỏ cung vàng điện ngọc đi tìm chân lý giải thoát cho mình và cho chúng sinh, tự lợi lợi tha. Câu đầu của bài kệ Lục Niên Khổ Hạnh Thích Ca Tôn là ca ngợi, tán thán sự tu tập khổ nhọc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong rừng già. Sau này để kỷ niệm cho sự khổ nhọc đó mà khu rừng này được gọi là Khổ Hạnh Lâm, nghĩa là rừng khổ hạnh. Theo quan niệm của tôn giáo thời đó, cái thân là nguồn gốc của vô minh và phiền não, nên người đi tu phải hành hạ cái thân để diệt trừ bản ngã. Chúng ta ngày nay thì lại quý cái thân giả tạo này quá mức. Suốt ngày chỉ tìm cách cho thân được lợi dưỡng, được sung sướng, nên không có một hy vọng gì dẹp được cái bản ngã giả dối, cũng như đoạn được vô tận phiền não. Trong thời gian tu khổ hạnh, mỗi ngày Đức Phật chỉ dùng một ít hạt mè, vừng, đến nỗi thân thể bị sa sút, chỉ còn có da bọc xương, thân thể khô héo như ngọn lửa sắp tàn vì không còn chất đốt. Khi thân thể suy yếu đến cùng cực, Ngài mới ngộ ra rằng sự hành hạ sắc thân đến cùng cực như thế không giúp gì được cho sự giác ngộ. Vì đến lúc mà mạng sống suy giảm đến mức sắp tiêu vong mà Ngài vẫn chưa đạt được chân lý, đạo. Ngay lúc đó có hai chị em nàng Sujata đến dâng cho Ngài một bát sữa bột. Ngài tiếp thọ bát sữa và phát một lời nguyện rằng, nếu đường lối tu hành của tôi mà đúng, thì chiếc bát này sẽ trôi ngược dòng nước. Nguyện xong, Ngài thả chiếc bát xuống dòng sông Ni Liên Thiền. Kỳ diệu thay, chiếc bát trôi ngược dòng nước đang tuôn chảy. Biết được rằng, mình đang làm đúng trên con đường tu hành. Ngài vạch ra một con đường tu hành cho chính mình và sau này là kim chỉ nam cho những người tu Phật. Con đường trung đạo Majjhima Patipada. Ngài đã thấy rằng muốn đạt được một tinh thần rỗng mãnh để phát huy trí tuệ phải có một thân căn khỏe mạnh. Do đó Ngài lại tiếp tục ăn uống để gìn giữ thân thể khỏe mạnh mà tiếp tục tu tập. Nhưng cũng không cung ứng quá đầy đủ cho thân thể, e tâm sẽ móng khởi tham luyến sự lợi dưỡng. Con đường trung đạo sau này được người tu tập áp dụng trong tất cả pháp môn tu hành, không quá cứng rắn, nghiệt ngã, chấp thủ, nhưng cũng không buông lung, phóng dật, giải đại. Câu kệ thứ hai, ke viết hân hoan diệu lý chân, là để nói lên giờ phút thiêng liêng trong lịch sử truyền thừa chánh pháp. Trong cả một pháp hội có vô lượng chúng sanh tham dự. Khi bỗng nhiên Đức Phật ngưng thuyết pháp, lặng lẽ cầm một hoa sen đưa lên, cả pháp hội ngẩn ngơ, không hiểu ý tứ của Phật. Riêng có Ngài Maha Kajip đứng dậy, nét mặt hớn hở, phá nhan, mắt nhìn thẳng vào mặt Phật và mỉm một nụ cười. Đức Phật cũng nhìn Ngài Ca Diếp và nói rằng, ta có chánh pháp nhãn tạng trao truyền cho ông. Câu Ca Diếp hân hoan diệu lý chân diễn tả lại cái sát na lịch sử đó. Sự hân hoan của Ngài Ca Diếp khi bốn mắt nhìn nhau mà nhận được tâm ấn của Phật giao trọng trách truyền thừa chánh pháp cho mình. Vì trọng trách này mà 90 ngày sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Maha Kajip đã tổ chức kết tập kinh tạng lần thứ nhất tại hang động Pippala gần thành Vương Xá Rajagha. Câu kệ thứ ba, Tùng Thử Linh Sơn đang bị ngã, để nói lên cái diệu dụng diệu lý của những pháp hội tại Linh Sơn. Hiểu theo văn tự, nhờ pháp hội Linh Sơn mà người nghe pháp qua được bên bờ kia, bờ giác. Hiểu theo lý đạo thì tại Linh Sơn, Đức Phật đã khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho vô lượng chúng sanh khi Ngài nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, để phá tất cả những chấp trước về tứ diệu đế, về thập nhị nhân duyên, về tu thập thiện của hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, vân vân. Mà chỉ thẳng cái chúng sanh cái tâm chân thật, cái đệ nhất tối thắng của chúng sanh, nhờ đó mà các vị hiền thánh xả bỏ được những kết quả tu hành của hàng nhị thừa và tiến lên quả vị nhất thừa là quả vị Phật. Từ đó nói tới Linh Sơn, người tu Phật phải hiểu ngay, Linh Sơn chỉ cho cái tâm chân thật, cái Phật tánh chân như. Quý vị có hiểu như vậy thì mới có thể hiểu được những bài kệ của chư tổ mà thầy sẽ nói tới trong những phần sau của buổi khai thị hôm nay. Câu kệ cuối: nhất chi ngũ diệp lợi nhân thiên. Đọc câu này thì người ta thấy ngay bài kệ này của một vị tổ người Trung Hoa, bài kệ tóm lược lịch sử truyền thừa chánh pháp từ Liên Thiếu Sơn bên Ấn Độ sang tới Trung Hoa, và một nhánh nhất chi mà truyền tới năm lá là ngũ diệp, là nói tới lịch sử truyền thừa Phật pháp tại Trung Hoa. Từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, người Ấn được tôn làm sơ tổ, truyền cho vị tổ Trung Hoa đầu tiên, được tôn làm nhị tổ là Ngài Huệ Khả. Rồi tổ Huệ Khả truyền y bát cho tam tổ Tăng Sán, và cứ thế tổ tổ tương truyền cho tổ thứ tư Đạo Tín, tổ thứ năm Hoằng Nhẫn và tổ thứ sáu Huệ Năng. Từ tổ Huệ Năng, đạo Phật lại tại Trung Hoa không còn được truyền theo lối cũ là truyền y bát cho một người để tránh sự tranh đoan có hại cho chánh pháp, mà được truyền rộng rãi cho những vị cao tăng đắc đạo bằng cách thiết lập giới đàn để truyền pháp. Phương pháp truyền thừa này đã đưa Phật giáo lên đến cực thịnh và phổ biến ra đến năm châu bốn biển cho tới ngày nay. 3. Truyền thừa. Vì thì giờ có giới hạn của buổi khai thị hôm nay, nên trong phần nói về truyền thừa, thầy chỉ nói tới một bài tán thán sự truyền thừa và một bài kệ nói về chánh pháp được truyền thừa. Lịch sử truyền thừa đã vừa được giảng cho quý vị trong phần lịch sử Linh Sơn ở bên trên rồi. Bài tán thứ nhất là bài khen ngợi sự truyền thừa từ tổ Maha Kajit như sau. Nhiêm hoa ngộ chỉ, tổ đạo sơ hưng, miên duyên tứ thất diễn chân thừa, lục đại diễn truyền đăng, diệt diệt tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh, Nam mô độ nhân sư Bồ Tát. Giảng: nhiêm hoa ngộ chỉ là trong pháp hội Liên Sơn, Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, Ngài Maha Kajit liền hiểu ngay được ý chỉ của Phật. Tổ đạo sơ hưng có nghĩa là từ đó Ngài trở thành sơ tổ của Phật giáo và thiền tông để tiếp tục làm cho chánh pháp được hương thịnh. Miên duyên tứ thất diễn chân thừa, tứ thất ở đây là 4 × 7 là 28, nói rằng từ sơ tổ Maha Kajit chân lý được soi sáng diễn giảng suốt qua 28 đời tại qua 28 đời tổ tại Ấn Độ, đến Ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, bắt đầu đem chánh pháp vượt biển sang miền Đông, hàng hải Như Lai Đông Độ, và Phật giáo bắt đầu được truyền bá tại Trung Hoa. Lục đại truyền đăng, diệt diệt tương thừa, là tại Trung Hoa ngọn đèn nhiệm màu của đạo được truyền qua 6 đời tổ, nối tiếp trọng trách truyền thừa, bắt đầu từ tổ Ca Diếp tại Ấn Độ. Chánh pháp vĩnh xương minh, cũng từ Ngài Ca Diếp, chánh pháp đã trở thành một ngọn đèn sáng soi bất diệt. Nam mô độ nhân sư Bồ Tát. Câu kinh này để tán thán vị sơ tổ Maha Ca Diếp, vị thầy độ cho chúng sanh, loài người trong cõi ta bà này. Đó là bài kệ tán thán cho sự truyền thừa, từ sự ngộ được ý chỉ Phật của Ngài Ca Diếp, yến sáng của đạo màu được truyền qua 28 đời tổ tại Ấn Độ, sau đó lại truyền thêm 6 đời tổ nữa tại Trung Hoa, tất cả là 33 vị tổ được cao truyền y bát. Sang đến bài kệ thứ hai, nói về chánh pháp hay nói về cái pháp vi diệu, độ sanh được Đức Phật truyền cho tôn giả Maha Kajip. Khi Ngài Kajip tại Pháp Hộ Linh Sơn đứng lên và mỉm cười, thì Đức Phật hiểu ngay là Ngài Kajip đã cảm nhận được ý chỉ của Phật, nên đã nói lên bài kệ như sau. Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, nay trao lại cho ông. Khi nói bài kệ trên, Đức Phật đã mang cái tâm nhiệm màu, bất sanh bất diệt, cái tâm chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh mà in ấn vào cái tâm thanh tịnh của tôn giả Ca Diết, vì Đức Phật biết rằng Ngài Ca Diết đã tiếp nhận được Phật tri kiến. Thật tướng của Phật tri kiến vốn không có hình, không có tướng, vì hữu hình tất hữu hoại. Cái mà Đức Phật trao truyền và phó chúc cho Ngài Maha Kajip là cái pháp tu tập để đạt được cái tâm chân thật của chư Phật, là cái cửa đạo nhiệm màu bất sanh bất diệt để giáo hóa chúng sanh. Pháp môn được trao truyền là một cái không hình không tướng và chỉ có thể dùng cái tâm thanh tịnh, thường được nói trong kinh điển, chỉ có Phật với Phật mới hiểu để thọ nhận mà thôi. Vì sự truyền trao một cái ấn không hình không tướng đó, nên khi muốn trao truyền, Đức Phật cũng không thể dùng ngôn ngữ thế gian mà diễn tả cái ý muốn, tìm một đệ tử xứng đáng để phó chúc. Ngài đã phải dùng đến một phương tiện thiện xảo là giơ một cành sen trắng lên. May ra có vị đệ tử nào hiểu được ý của Ngài, lúc đó muốn phó chúc cái tâm pháp vi diệu hầu truyền thừa cho hậu thế chăng? Rất may cho chúng sanh, đời vị lai là tôn giả Maha Kajip đã hiểu được ý chỉ của Đức Phật, và cũng bằng một phương tiện thiện xảo, không lời, là đứng dậy với nét mặt hân hoan và mỉm cười. Chỉ có bằng ánh mắt mà Ngài Kajip đã nhận lãnh sứ mạng của Đức Phật muốn trao phó. Cũng bằng ánh mắt ấy, Đức Phật đã nhận ra mà Ngài Maha Kajip có đầy đủ phước và trí, xứng đáng để nhận lãnh nhiệm, cái trách nhiệm truyền thừa cái chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn của chư Phật. Chỉ sau khi thấy được sự triệt ngộ của Ngài Maha Kajip, Đức Phật mới tuyên bố lời phó chúc long trọng bằng bốn câu kệ như trên. Ngay trong pháp hội đó, chắc chắn có sự hiện diện của vị đại đệ tử trí tuệ bậc nhất là Ngài Xá Lợi Phất, người đã được trao phó trọng trách hướng dẫn tăng đoàn, và Ngài A Nan, vừa là em mà vừa là thị giả, lại là người đa văn đệ nhất. Vậy mà cả hai vị đều không hiểu được ý chỉ của Phật, thì chúng ta có thể thấy cái thiện xảo tìm người phó chúc, trách nhiệm truyền thừa đó vi diệu đến chừng nào. Đó là sơ lược về sự truyền thừa đạo pháp. Bốn giáo lý Linh Sơn. Giáo lý là những bài pháp dài ngắn, những bộ kinh do Phật nói ra hay những lời giảng giải những nghi vấn của người nghe pháp. Vì Đức Phật lưu trú tại Linh Sơn một thời gian khá dài, nên kinh điển Ngài nói trong các pháp hội Linh Sơn rất nhiều. Tất cả được ghi chép lại trong Đại Tạng Kinh, đặc biệt là những bộ kinh quan trọng như bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa gồm 7 quyển. Kinh Pháp Hoa được coi là bộ kinh quan trọng nhất trong hệ thống tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo. Trong bản kinh xưa bằng tiếng Sanskrit, bộ kinh này có 27 phẩm. Khi đem sang Trung Hoa, các tổ sắp đặt lại và chia ra thêm một phẩm Đề Bà Đạt Đa, nên bộ kinh Pháp Hoa mà chúng ta thường tụng ngày nay là theo bản dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Trung Hoa của Ngài Chumala Thập và được Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dịch từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Việt gồm 28 phẩm. Người ta thường cho rằng kinh Pháp Hoa là vua của các kinh, vì Đức Phật đã chỉ thẳng cho chúng sinh cái Pundarika, tức là cái bạch liên hoa, là hoa sen trắng. Bạch liên hoa tượng trưng cho cái chân tâm không thể bị ô nhiễm, bất cấu bất tịnh, thường hằng trong mỗi chúng sanh, cái tâm bạch liên hoa của chúng sanh và của chư Phật đồng thể trùng khắp tròn đầy như thái hư, mà kinh điển gọi là Phật tánh hay là Phật tri kiến. Kinh Pháp Hoa, toàn bộ Kinh Pháp Hoa chỉ nói tới cái tâm này. Cũng nhân đây thầy muốn nói để quý vị đương thọ trì đọc tụng hay đương nghiên cứu Kinh Pháp Hoa về phương pháp mà Đức Phật đã dùng để chỉ thẳng cái chân tâm của mỗi chúng sanh trong kinh. Hãy tạm bỏ qua phẩm tựa là phẩm nói một cách tổng quát về ý nghĩa của toàn bộ kinh. Từ phẩm thứ 2 đến phẩm thứ 12, Phật dùng phương pháp khai, tức là mở cho chúng sanh thấy Phật tri kiến hay Phật tánh nằm ở đâu. Phẩm 13, phẩm hiện biểu tháp, Đức Phật dùng phương pháp thị, là Phật chỉ cho chúng sanh Phật tri kiến hay Phật tánh là gì. Từ phẩm thứ 14 đến phẩm thứ 23, Phật chỉ cho cách ngộ Phật tri kiến hay là cách thấu triệt Phật tri kiến như thế nào. Từ phẩm 24 đến phẩm chót là 28, Đức Phật dạy chúng sanh cách nhập Phật tri kiến, hay nói một cách khác là thật thành Phật tri kiến, để sống với cái thấy và cái biết chân thật như thị của chư Phật, và áp dụng cái thấy biết như thị đó vào công phu tu tập hàng ngày mà đạt được quả vị Phật, quả vị nhất thừa của đạo. Ngoài bộ Kinh Pháp Hoa, cũng tại Linh Sơn, còn gọi là núi Kỳ Xà Quật, Đức Phật cũng giảng thêm các kinh như bộ Lăng Nghiêm 10 quyển, bộ Đại Tập Phương Đẳng 60 quyển, bộ Kim Quang Minh 4 quyển, bộ Chuyển Nữ Tánh Kinh, Kinh Tiêu Tai Duyên Thọ, Kinh Báo Hiếu Phủ Mẫu, v.v. Và còn rất nhiều kinh khác mà trong buổi khai thị hôm nay, thầy không có đủ thời giờ để nói cho hết. Quý vị muốn nghiên cứu thêm về giáo lý Linh Sơn, có thể tham khảo trong Đại Tạng Kinh. Tóm lại, hầu hết những kinh quan trọng trong hệ thống tư tưởng Bát Nhã và Đại Thừa đều được Đức Phật thuyết tại Linh Sơn. Trong thời gian đầu đi Hoằng Pháp, giáo hóa chúng sanh, Đức Phật nhận thấy căn cơ của người Ấn Độ là ngoại đạo, Bà La Môn, Sắc Đế Lợi, thần giáo còn quá chấp trước và mê tín vào thần linh, nên Đức Phật sau 21 ngày giảng kinh Hoa Nghiêm mà chúng sinh không hiểu gì cả, mới chú trọng đến sự hướng dẫn, những phương pháp tu hành để đạt những thánh vị, nhị thừa, thanh văn duyên giác, Bồ Tát Bích Chi Phật, để gợi chúng sanh khỏi mê tín về thần quỷ v.v. Thời gian cuối cùng tại Linh Sơn, căn cơ của các đệ tử chúng sanh đã mở mang, Đức Phật mới chú trọng tới cứu kính của sự tu hành, mà nói những kinh điển thuộc hệ thống tư tưởng Đại Thừa để độ cho chúng sanh tiến lên quả vị rốt ráo là quả vị Phật. Đức Phật đã giảng rất kỹ lưỡng và chỉ thẳng cho chúng sanh về cái chân tâm Phật tánh sẵn có trong mỗi người, mà ai cũng có thể thành Phật nếu nhận ra và sống được với cái Phật tánh đó. Do đó, giáo lý Linh Sơn được coi như tinh túy của đạo Phật. Tư tưởng Linh Sơn là hệ thống tư tưởng quan trọng nhất trong năm thời thuyết giáo của Đức Phật. Năm, văn hóa Linh Sơn. Trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật, ngoại trừ vườn Lâm Tỳ Ni, Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật đản sanh, và rừng Kautina Kusinara là nơi ngài nhập Niết Bàn. Có hai địa danh mà người đương thời và vị lai hằng ca ngợi trong những án văn, thơ, nhạc, kịch, làm tiêu biểu cho sự khai sáng của Phật giáo là Linh Thiếu Sơn hay núi Kỳ Xà Quật và Túc Lâm Tịnh Xá. Túc Lâm Tịnh Xá là nơi Đức Phật chế ra giới luật cho tăng ni đệ tử và cũng là nơi ngài thường cư trú. Nhưng quan trọng hơn hết là Linh Sơn, là nơi Đức Phật đã thuyết giảng cái cốt tùy của đạo Phật. Nói đến Linh Thiếu Sơn là nói đến tinh túy của đạo và sự hưng thịnh của Phật giáo ngày nay, trong khi Phật tại thế mà người ta thường gọi là thời chánh pháp, Mười người tu thì mười người chứng. Khi Ngài bắt đầu giảng kinh diệu pháp liên hoa, thì đạo Phật với giáo lý vi diệu của Phật đã thu hút được những vị hiền triết thánh tăng, lãnh tụ của ngoại đạo như Ngài Maha Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Trường Già Cấp Cô Độc, U Tần Bà Sa La, vân vân. Một điểm rất đặc biệt là đạo Phật đã phá vỡ hệ thống giai cấp đã từng ăn sâu vào tâm hồn, đời sống và văn hóa xã hội của người Ấn Độ, khi người thợ cạo cùng đinh như Yêu Bà Ly được Phật đối xử bình đẳng và được các nhà quyền quý như vua chúa kính trọng ngang với các lãnh tụ thần giáo hay các nhà hiền triết như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, vân vân. Khi người phụ nữ được phép được gia nhập tăng đoàn đã là một thách thức lớn cho truyền thống xã hội Ấn Độ. Cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa đó đã nâng cao nên nền minh triết Ấn Độ, nên những áng thơ, văn ca tụng, văn hóa Linh Sơn đã được phổ biến rộng rãi. Các nhà hiền triết như Tagore, Krishnamurti đã để lại nhiều tác phẩm siêu văn hóa ca tụng tư tưởng giải thoát siêu việt của Đại Thừa Phật Giáo. Trong các vị tổ được trao truyền y bát, có hai nhà hiền triết người Ấn là Tổ Mã Minh Avagosa và Long Thọ Nagarjuna cũng đã để lại những bài luận giải có tính chất siêu văn hóa để ca ngợi cái ánh sáng của đạo lý Linh Sơn. Tóm lại, hiện nay những thơ văn, kịch nhạc luận về Linh Sơn vẫn còn lưu truyền và vẫn tiếp tục được sáng tác. Thầy mong quý vị có thời giờ hãy tìm đọc trong những bộ sách, những tập thơ nói về nền minh triết của Ấn Độ sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn. Trong khuôn khổ của thời Pháp khai thị hôm nay, thầy muốn đề cập tới một bài kệ tuyệt tác của một vị tổ người Trung Hoa. Không những bài kệ này trên phương diện nghệ thuật được coi là tuyệt phẩm, mà mỗi câu mỗi kệ hàm chứa một lý đạo sâu xa. Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu, nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp, đạt đáo Linh Sơn giải hận sầu. Đại cương ý nghĩa của bài kệ này như sau: cái ông Phật ở Linh Sơn đó không cần tìm ở nơi xa xôi nào cả, cái Linh Sơn đó ở tại đầu trái tim của ông, mỗi người đều có cái biểu tháp Linh Sơn, tới được Linh Sơn là mọi phiền não đều được giải tỏa. Sự tuyệt diệu của bài kệ này là trong mỗi câu đều có hai chữ Linh Sơn. Nhưng mỗi chữ Linh Sơn lại mang một ý nghĩa khác nhau, và cả bốn câu kệ đó lại chỉ thẳng cho cái giáo lý rốt ráo của đạo mà Đức Phật đã phải nói ròng rã suốt 8 năm. Câu đầu, Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu. Hai chữ Linh Sơn này nói tới ngọn núi Linh Sơn bên Ấn Độ, nơi có Phật Thích Ca thuyết pháp. Tất cả những người phàm phu hay những vị tu hành thường ước ao được gặp Ngài hay được giác ngộ như Ngài, nhưng cầu giác ngộ thành Phật như ông Phật tại núi Linh Sơn xa xôi ấy là cầu ông Phật ở bên ngoài, mà Phật thường quở là ngoại đạo. Câu thứ hai, Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu. Hai chữ Linh Sơn cho câu này lại không nói về địa danh, mà nói về cái mà Linh Sơn tiêu biểu, tâm là cái tâm, cái chân tâm. Linh Sơn là chân tâm, lúc nào cũng nằm trong tâm của mỗi người. Câu 3, nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp. Linh Sơn ở đây chỉ cho cái tháp báu như tháp Đa Bảo trong kinh Pháp Hoa. Mỗi chúng sanh đều có sẵn cái của báu đó, giống như chàng cùng tử vốn là con nhà giàu có, nhưng đã rời nhà, bỏ cha ra đi lang thang mà đi xin ăn, như Đức Phật giảng trong kinh Pháp Hoa, vốn là người giàu có mà không biết rằng mình vẫn giàu có. Câu 4, đạt đáo Linh Sơn giải hận sầu. Hai chữ Linh Sơn này lại nói tới cái vi diệu của chân tâm là và cứu cánh rút ráo của đạo. Cả bốn câu kệ này muốn nói cho chúng ta biết Linh Sơn là cái chân tâm hằng có trong mỗi chúng ta, không cần phải đi tới nơi nào xa xôi như Ấn Độ mới nhìn thấy Linh Sơn, hoặc không cần phải đi cầu những ông Phật bên ngoài, chúng ta mới có thể thành Phật. Ngộ được cái Linh Sơn là cái chân tâm, bên trong chúng ta là bao nhiêu phiền não, hận sầu đều được giải tỏa. Như thầy đã nói, quý vị phải thâm nhập được cái ý nghĩa hàm chứa trong hai chữ Linh Sơn thì mới có thể thấu triệt được diệu lý siêu văn hóa Linh Sơn. Trên thầy đã nói, cái tinh túy cốt lõi của giáo lý Phật giáo được Đức Phật giảng rộng bằng những bài thuyết pháp hay kinh điển trong thời gian Ngài lưu trú tại Linh Sơn. Ta có thể nói, trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời thị hiện của Đức Phật, Ngài đã nói rõ cái lý do tại sao Ngài phải giáng trần. Vì thương xót chúng sinh mãi đắm chìm trong mê lầm, không hề biết tới cái Phật, cái tánh Phật sẵn có trong mình, mà cứ mãi mê chạy theo những dục lạc giả dối của vọng tình, vọng tưởng, để phải chịu không biết bao nhiêu nỗi khổ đau và luân hồi trong sáu nẻo. Vì vô minh mà chúng sanh không biết rằng, ngoài cái thế giới đầy đau khổ và phiền não này, còn có một thế giới an lạc vĩnh cửu của chư Phật, mà Phật tạm gọi là Niết Bàn. Tại Linh Sơn, khi giảng về cái cốt lõi tinh túy đó, Ngài đã thuyết về giáo lý vi diệu của Pundarika, bông sen trắng, một loài hoa tượng trưng cho sự thanh tịnh của chân tâm, vốn nằm đất sâu trong tạng thức của mỗi chúng sanh. Muốn vào được cảnh giới thanh tịnh đó, hay muốn làm cho chân tâm hiển lộ, người tu Phật phải tinh tấn, tu thiền định, dùng trí tuệ bát nhã để quán chiếu sâu xa đến tự tánh của các pháp trong thế giới hiện tượng này. Trí tuệ đó gọi là Phật tri kiến. Trong cuộc đời của Đức Thích Ca với cái thân thị hiện trong cái thân phàm phu, Đức Phật đã chỉ cho chúng sanh một phương pháp tu tập của Ngài dưới gốc cây Bồ Đề để chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là phương pháp thiền định. Khi thấy cuộc hoằng pháp tại trần gian đã đến thời kỳ viên mãn, Ngài đã dùng phương tiện thiện xảo và truyền trao cái giáo lý vi diệu cũng như phương pháp tu tập cho Ngài Maha Kajip. Rồi từ đó giáo lý và pháp môn tu tập phát triển, Phật tri kiến được đời đời tiếp nối. Cho nên Linh Sơn được coi là nguồn gốc của sự truyền thừa Phật giáo và Thiền Tông. các tông phái tu thiền được phát triển cho tới ngày nay qua sự tiếp nối của lịch đại tổ sư từ Ấn Độ qua Trung Hoa hệ Đại Thừa, Tích Lan hệ Tiểu Thừa, và phát triển khắp năm châu bốn biển đã bắt đầu từ tổ Maha Kajip, truyền bá cho tới đời tổ Bồ Đề Đạt Ma tại Ấn Độ là 28 đời. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã chuyển dòng truyền thừa sang phía đông, là Đông Độ, là Trung Hoa. Tại Trung Hoa lại theo truyền thống trao truyền y bát thêm 5 đời nữa, cho đến đời tổ Huệ Năng, thì Thiền Tông và Phật Giáo đã được khai triển rộng rãi để hóa độ cho các hàng chúng sanh trong cõi trời và người. Khi tới Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma đã nói một bài kệ như sau: Ngô Bổn Lai tư độ, truyền pháp cứu mê tình, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Ý của bài kệ trên là nói tới yếu chỉ của tổ. Tại sao ngài đến Đông Độ? Mục đích Đông Độ là để truyền thừa một giáo pháp cứu vớt chúng sinh khỏi mê muội và để phát triển nguồn thiền Linh Sơn. Bảy nguồn tịnh. Pháp môn tịnh độ cũng được Đức Phật phát khởi tại Linh Sơn vì lời khẩn nguyện của bà Thái hậu Videviraji, mẹ của vua A Xà Thế Ajatasattu, trong thời Đức Phật tại thế. Vua A Xà Thế nghe lời xúi dục của ông Đề Bà Đạt Đa và xoán ngôi và hạ ngục vua cha là vua Bình Sa Vương Bimbisara. Không những đã xoán ngôi và hạ ngục vua cha, vua A Xà Thế còn dùng cực hình để hành hạ vua cha cho đến nỗi phải chết vì không chịu nổi. Trong thời gian vua Bình Sa Vương bị cầm tù và hành hạ, nhiều khi bị bỏ đói thì hoàng hậu là bà Videhi đã phải dùng đủ mọi cách lén thăm nuôi và săn sóc. Khi biết được vua cha vẫn được mẹ thăm nuôi săn sóc, A Xà Thế lại cầm tù luôn cả mẹ và hạ lệnh giết chết vua cha trong ngục tối. Trong khi bị hạ ngục, hoàng hậu Videhi đã ngày ngày khẩn nguyện Đức Phật chỉ cho bà một thế giới nào không có. Một là ba đường ác, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Hai, những đứa con ngỗ nghịch hay chỉ có những người hiền lành, thượng thiện nhân. Ba, người nữ và sự sanh nở, trần tục. Lời khẩn nguyện của bà Di Đề Hy trong ngục đã cảm ứng với tới Đức Phật đang ở trên Linh Sơn Hổ Thượng. Đức Phật đã dùng thần lực làm hiển lộ các thế giới của chư Phật mười phương, trong đó có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, là nơi thủ thắng hơn cả và dễ được về vì nguyện lực độ sanh của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật đã dạy cho bà Di Đề Hy pháp môn niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi ngài nói về pháp môn niệm Phật hồng danh Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì pháp môn niệm Phật là và phát nguyện vãng sanh đều được chư Phật các thế giới khác đồng tán thán và hộ niệm. Từ đó pháp môn tịnh độ được ban truyền và cũng có những nguồn gốc từ Linh Sơn. Quý vị tăng ni và Phật tử, thầy vừa giảng cho quý vị cái ý nghĩa sâu xa của bốn chữ Linh Sơn Hội Thượng và sự quan trọng trong nguồn gốc tu tập thiền và tịnh. Đó cũng là lý do mà Giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới chủ trương thiền tịnh song tu, là vì muốn duy trì cái truyền thống và phương pháp giáo hóa của Đức Phật đã được truyền thừa từ trên 2.500 năm về trước. Để kết luận cho buổi khai thị hôm nay, nói tới Linh Sơn là nói tới sự viên dung cả sự và lý trong đạo Phật. Linh Sơn tượng trưng cho giáo lý ly diệu của Phật giáo đã được truyền thừa và phát triển rộng rãi ra năm khắp năm châu nhờ ân đức và giới hạn của lịch đại tổ sư cho tới ngày nay. Sự truyền thừa phải được quý vị tăng ni Phật tử làm cho ngọn đèn trí tuệ mà Đức Phật và chư tổ đã dày công khai sáng, cho chúng ta được đời đời tiếp nối tục diệm truyền đăng. Để cứu vớt chúng sanh khỏi mê tịnh, thầy đã đúc kết cái lý thâm sâu của đạo và ước nguyện của thầy, mong cho tiền đồ Phật giáo mãi mãi xương minh bằng hai bài kệ dưới đây. Linh Sơn Phật thuyết đạo màu, Linh Sơn các tổ đồng cầu chân như, Linh Sơn đại sự thừa tư, Linh Sơn hóa độ muôn người thành công, Linh Sơn chỉ tánh bên trong, Linh Sơn vi diệu cõi lòng từ xưa, Linh Sơn bản tánh nhất thừa, Linh Sơn ta ngộ mới vừa công tu, Linh Linh thường chiếu, Sơn Sơn thường tịch, Linh Sơn chiếu tịch Phật quả viên thành. Linh Sơn đèn tuệ khắp cùng nơi, chiếu tòa đông tây bốn góc trời, hoằng pháp sáng soi người trí thức, thuyền từ cứu vớt kẻ chơi vơi. Trong bài kệ thứ hai, ý nguyện của thầy là mong mỏi quý vị tiếp tay với thầy trong công cuộc hoằng dương chánh pháp, phổ biến đạo màu của Phật tổ tới các xứ Âu, Mỹ, Phi, Úc. Làm con thuyền từ bi cho người người nương theo mà trở về được với cái tâm thánh thiện sẵn có, để chúng sinh muôn loài trong thế giới này có thể sống chung một cách hòa bình, đem tình thương xóa bỏ hận thù. Nam Mô Linh Sơn, Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chỉ tăng sĩ bốn phương trời hóa độ, năm châu này mỗi chốn có chùa linh, lên đường với chí nguyện giúp chúng sinh, đến mỗi chốn thi hành tròn nhiệm vụ. Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Vi. Dưỡng tánh. Cùng chư tăng ni và quý Phật tử thân mến, sách Đại học của nhà Nho có câu: dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc; dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia; dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân; dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Nghĩa là muốn cho thiên hạ được hòa bình thì trước hết mỗi nước phải được thạnh trị. Muốn cho mỗi nước được thạnh trị, trước hết mỗi gia đình phải được hòa thuận. Muốn cho mỗi gia đình được hòa thuận thì trước hết phải sửa đổi những hành vi bất chánh nơi thân mình. Muốn sửa đổi những hành vi bất chánh nơi thân mình, trước hết phải tu sửa cho tâm mình được đoan chánh ngay thẳng. Sách Nho chỉ dạy cách học làm người thế gian, tức là làm người phàm phu, mà còn dùng phương pháp chánh tâm làm căn bản. Lẽ nào chúng ta, những người tu hành, đang học đạo làm thánh, làm Phật, với mục đích cao thượng hơn nhiều là giải thoát sanh tử luân hồi, lại thờ ơ trong việc tu tâm được? Người phàm phu nơi thế gian thường nói, tu Phật là tu tâm, đâu cần phải ở chùa, tụng kinh, gõ mõ, ăn chay niệm Phật mới là tu. Câu đó đúng, nhưng chỉ đúng với các bậc đã giác ngộ, đã nhận chân lý, đã thấu rõ luật nhân quả của huyền vi. Hạng phàm phu tục tử mà cũng dám học đòi, nói câu đó thì chỉ giống như con vẹt học nói tiếng người. Khi được hỏi đến tâm là gì, tâm ở đâu, thì nói đông nói tây, cưỡng từ đoạt lý. Chỉ nam chỉ bắc mà thật sự chẳng hiểu tâm là gì, tâm từ đâu đến, tại sao biết có tâm. Đạo Phật là đạo của tâm, dùng tâm làm cứu cánh cho mục đích giải thoát sanh tử. Nên chúng ta, những người tu hành, vì mục đích cuối cùng đó, càng phải biết rõ về tâm. Không biết rõ về tâm thì sự tu hành của chúng ta không bao giờ đạt được kết quả, trở thành bậc giác ngộ, độ được cho mình và độ được cho người. Trong thời mạt pháp hiện nay, đa phần người xuất gia, mặc dầu đã thọ đại y giải thoát, cũng vẫn tiếp tục tạo nghiệp, tu hành buông lung cạn cợt, chỉ vì không biết rõ về tâm và tánh. Tổ sư đã gọi những người này là thử tức, là điều không. Thử tức điều không nghĩa là khi nghe nói Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cũng chỉ biết lải nhải theo như con chuột kêu tức tức. Nghe nói vạn pháp giai không, cũng chẳng hiểu cái tánh không là thế nào, mà lúc nào cũng giống như con chim học nói tiếng người, suốt ngày chỉ biết bắt chước mà kêu réo không không. Do đó trong thời pháp khai thị hôm nay, thầy sẽ giảng cho quý vị rõ về tâm và tánh, vì tâm và tánh giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc tu hành của quý vị. Dù quý vị tu hành theo pháp môn nào, thiền, tịnh hay mật, cũng phải lấy tâm và tánh làm tâm chỉ tu hành. Có biết rõ tâm thì mới tu, mới sửa được tâm, biết rõ tánh thì mới nuôi dưỡng được tánh. Phàm là chúng sanh hữu tình, loài nào cũng có tâm và có tánh. Riêng loài người là loài tối linh ư vạn vật, thì cái tâm và cái tánh được hiển lộ dưới thiên hình vạn trạng. Rất khó điều dưỡng. Tâm tánh con người có thể đưa con người trở nên các bậc thánh, nên nói con người có Phật tánh, linh tánh. Trong loài vật, tâm và tánh hiển lộ rất hạn chế, không có khả năng sửa đổi. Tu dưỡng nên nói là vật thì có pháp tánh. Nhưng con người dù là tối linh ư vạn vật, nhưng không phải ai cũng là tánh. Vì nghiệp thức và công năng tu tâm dưỡng tánh mà có. Thánh có phàm, người có tâm tánh rộng lớn, có lòng thương xót lợi ích đến chúng sanh mọi loài. Chu biến pháp giới, không từ bỏ loài nào mà không thương xót thì sẽ trở thành thánh. Người có tâm tánh nhỏ hẹp, chỉ bó bó ôm lấy ích kỷ thì chỉ biết làm lợi ích cho mình, coi thường những tổn hại đến người khác, loài khác thì thuộc loại phàm phu. Mặc dầu tâm vốn không khác, không tăng ở hàng thánh, không giảm ở loài sâu kiến, côn trùng, nhưng sở dĩ có lớn có nhỏ, có rộng có hẹp là do công năng tu luyện phát triển, làm cho tâm đến chỗ toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Hoặc để cho vọng tình, vọng tưởng, tham dục thế gian làm ô nhiễm, vì vậy có tâm nhưng phải biết tu, có tánh cũng phải biết dưỡng. Sắt có câu, người đời sớm phải trí cơ, hương lu vì bụi, trăng lờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy không tày tu tâm. Con người sinh ra, dẫu sẵn có cái tâm tánh của thánh, bản nhiên thanh tịnh đồng như chư Phật, nhưng vì nghiệp thức mà cái tâm Phật, tánh Phật đó ví như tấm gương trong sáng bị bụi bặm bám lên, như mặt trăng hằng chiếu rọi nhưng bị mây che lấp nên gương và trăng không hiển lộ, chiếu rọi được bản tánh trong sáng. Muốn đạt được tâm tánh sáng suốt đồng chư Phật, phải biết lau chùi cho hết bụi phủ trên gương, phải biết làm như gió thổi tan đám mây mờ che lấp mặt trăng. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn, thầy sẽ định nghĩa từng chữ trong từ ngữ của chữ tu tâm dưỡng tánh. Tu là sửa đổi, tu tập, luyện tập. Sách Nho gọi đó là chánh kỳ tâm. Người tu tâm phải nhận biết sự vật đúng như tự tánh của chúng. Đối nghịch với chánh là tà vậy, là điên đảo, là cong quẹo, lợi mình hại người. Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta biết phương thức đi vào chánh tâm bằng con đường thực hành bát chánh đạo. Từ hành động, lời nói, ý nghĩ, từ mạng sống, nghề nghiệp phải có nhận thức cho đúng đắn. Muốn sửa cho tâm ngay thẳng, con người phải biết tôn trọng và thương yêu người khác, loài khác. vì chính mình cũng muốn được người khác và loài khác tôn trọng và thương yêu. Phải hiểu rõ rằng sự hiện diện của mỗi loài, mỗi người trên trái đất này cũng quan trọng như sự hiện hữu của mình. Những hành động, lời nói hay tư tưởng gây đau khổ, phiền não cho người khác, loài khác đều là hành động, lời nói, tư tưởng không chân chính, không ngay thẳng. Trước khi làm việc gì, nói lời gì hay suy nghĩ gì đều phải đặt sự lợi ích của người khác, loài khác làm đề mục tư duy, đừng để cho cái ta và cái lợi cho ta, sản phẩm của mặt na thức, chi phối, như vậy gọi là sửa đổi, tu tập hay tu luyện. Chữ tu trong đạo Phật còn có ý nghĩa là tích cực, cao cả hơn. Đạo Phật không có chủ trương mưu cầu an lạc hạnh phúc riêng cho mình, dù là không tổn hại đến người khác, loài khác. Mà người tu theo đạo Phật phải đem lại sự an vui hạnh phúc cho mọi người, mọi loài khác. Đức Phật cho rằng nếu chỉ có một mình được sống an vui hạnh phúc trong một quốc độ đầy rẫy sợ hãi đau khổ, thì cái an vui và hạnh phúc của mình không trọn vẹn, không an ninh. Ví như một người giàu có sống giữa một xã hội đầy bất công, nghèo đói, khổ sở, thì sự giàu có của người đó khó được bảo đảm, vì lúc nào cũng lo sợ bị ăn trộm, ăn cướp. Không phải chỉ riêng của cải có thể bị trộm cướp, ngay cả tính mạng cũng không an toàn. Đã có lo sợ thì hạnh phúc, an vui không được trọn vẹn. Quan niệm này được thấy rất rõ khi Đức Phật còn là Thái tử Tất Đạt Đa. Dạo chơi ngoài hoàng thành, nhìn thấy những đau khổ của con người, sanh lòng lo sợ cho chính mình và thương xót thân phận con người qua những chu kỳ già, bệnh và chết. Cũng vì thấy rằng trong ngôi vị thái tử và quân vương, tuy ngài có thể đầy đủ hạnh phúc và sung sướng vật chất thế gian, nhưng hạnh phúc đó được tạo ra bằng mồ hôi nước mắt của những người hầu hạ, và rồi ngài cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết, không mang theo được sự sung sướng vật chất đó, nên cái hạnh phúc ngài đang có không phải là cái hạnh phúc trọn vẹn lâu bền. Ý chí thì tìm con đường giải thoát lo sợ khổ đau cho chính mình và cho loài người, loài vật đã đè nặng tâm tư của ngài và thúc giục ngài từ bỏ cái an vui tạm bợ thế gian để đi tìm cái an vui đích thực, trọn vẹn, an toàn và vĩnh cửu cho mình và cho chúng sanh. Trong pháp tu tứ chánh cần là bốn phép tu siêng năng tinh tấn, thì hai phép đầu là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh và tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh, có tính chất tư lợi tiêu cực. Hai phép sau, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh và tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh, là pháp môn tu tập có tính chất lợi tha tích cực. Trong pháp tu thập thiện là dứt trừ những việc bất thiện của thân, miệng và ý, là pháp tu tự lợi. Tích cực phát triển những việc thiện của thân, miệng và ý là pháp tu lợi tha. Cho nên trong chữ tu của đạo Phật, bao gồm phần tiêu cực là tự sửa đổi tâm tánh không ngay thẳng của mình, và phần tích cực là luôn luôn đặt lợi ích của chúng sanh lên hàng đầu. Nhà Phật gọi là nhiêu ích thiểu tình. Đó cũng là bản hoài của chư Phật, chư Bồ Tát thị hiện giáng trần. Các ngài không an hưởng niết bàn mà phát nguyện nhập thế độ sanh. Quý vị tu theo đạo Phật thì phải theo hạnh độ sanh của chư Phật, của chư Bồ Tát. Như thế mới gọi là thực hành đúng nghĩa chữ tu của người con Phật. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu tâm là tiếng Phạn là Chitta là gì. Tâm là gì? Tâm được định nghĩa là sự hiểu biết, phân biệt, là tâm linh, linh tánh, vân vân. Tâm còn là căn cứ khắc khởi hành động, cảm thọ. Nói cách khác, tâm là phần tinh thần của loài hữu tình. Trong kinh Pháp Cú Dhammapada, Đức Phật dạy trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng cho ngài A Nan và vua Ba Tư Nặc, tâm là cái thấy, nhưng cái thấy này khác với cái thấy của con mắt. Con mắt có thể bị mù, nhưng cái thấy không bị mất. Cái thấy là tâm, không có già, không trẻ, không sanh, không diệt. Người chết rồi, tâm bỏ thân này, thọ thân khác. Hòa thượng Thích Thiện Hoa định nghĩa, tâm là cái hiểu biết, phân biệt, cũng gọi là phần tinh thần của con người. Tâm không có hình tướng, dài, ngắn, vuông, tròn, hay có màu sắc, xanh, đỏ, trắng, vàng gì. Không thể dùng con mắt mà thấy được tâm. Không thể dùng lỗ tai mà nghe được tâm. Cũng không thể dùng tay chân mà rờ đụng được tâm. Vì do thấy cái tác dụng của nó mà biết có tâm. Duy thức học lại nói, tâm gồm 8 thức tâm vương và 51 tâm sở. Tâm được nghĩa qua kinh và luận, bao gồm thiên hình vạn trạng như thế, ngôn ngữ thế gian không đủ để tả cái mà Đức Phật gọi là chân tâm. Để quý vị khỏi bị rối loạn về nghĩa của tâm, Thầy cũng miễn cưỡng tóm tắt định nghĩa về tâm như sau. Tâm là sự hiểu biết phân biệt, chủ tể của vạn pháp. Tâm không hình, không tướng, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch. Trên nơi Phật thánh không tăng, dưới nơi côn trùng không giảm. Lớn như tam thiên đại thiên thế giới, nhỏ như hạt bụi trần gian, vô hình như ba cõi chín địa, hữu hình như chén nước cộng rau, chỗ nào cũng có tâm. Cái gì cũng là tâm, từ vô thủy loài hữu tình sanh ra đã sẵn có tâm. Tâm không từ đâu đến là vô lai, chẳng có chỗ đi là bất khứ. Tâm không ở một chỗ nhất định nào, ưng vô sở trụ, mà chỗ nào cũng có tâm, nhi sanh kỳ tâm. Trong phần sau khi nói tới các loại tâm, quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Dưỡng là gì? Trong đời sống hàng ngày, chúng ta từng nghe đến hai chữ tu dưỡng đi đôi với nhau. Và tưởng như hai chữ này là một động từ kép để nói lên sự sửa đổi tánh nết con người. Thật ra mỗi chữ có nghĩa riêng của nó, tu là sửa đổi, có nghĩa là diệt trừ cái xấu, chuyển cái xấu thành cái tốt. Trong chi dưỡng không có ý nghĩa sửa đổi hay diệt trừ, dưỡng là hành động đi sau hành động tu, nghĩa là sau. Dưỡng là hành động đi sau hành động tu, nghĩa là sau khi cái xấu đã được chuyển hóa thành cái tốt rồi, thì dưỡng là hành động lựa chọn phương pháp để phát triển. Cái tốt vừa được chuyển hóa, hành động này gọi là điều dưỡng, hoặc làm cho cái tốt được tồn tại, không biến trở lại thành cái xấu. Hành động này gọi là bảo dưỡng, hoặc làm cho cái tốt được phát triển thành tốt hơn, gọi là nuôi dưỡng. Thí dụ như trong phép tu tứ chánh cần, ba phép đầu: tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Thứ hai, tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Thứ ba, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh là hành động tu. Phép thứ tư, tinh tấn phát triển những điều lành đã phát sanh là hành động dưỡng. Nói cách khác, tu có tính chất tiêu cực, tự lợi, dưỡng có tính chất tích cực, lợi tha. Hòa thượng Thích Thiện Hoa nói, tu là trừ mà dưỡng là cộng. Trong nhà Phật, khi nói đến hai chữ dưỡng tánh, chúng ta nên hiểu cái tánh được nuôi dưỡng không có chỉ có ý nghĩa cạn cợt là những tánh nết tốt trong đạo làm người thế gian, mà còn có ý nghĩa cao cả hơn và siêu xuất thế gian, là nuôi dưỡng và phát triển Phật tánh sẵn có trong tiềm tàng trong mỗi chúng ta. Tánh tiếng Phạn là cetasika, có nghĩa là tánh tình, tức là trạng thái, hành động phát sinh bởi tình cảm của loài hữu tình. Thí dụ như tánh ủy mị, tánh nóng nảy, tánh kiêu căng vân vân. Tánh cũng có nghĩa là tánh căn. Các thức, bát thức và tâm sở tiếp xúc với trần hay cảnh, nương theo trần cảnh mà phát sinh ra. Thí dụ như tánh yêu ghét, tánh phân biệt vân vân, và cũng có nghĩa là tánh đức. Tánh đức là tánh của Phật, của thánh, của bậc giác ngộ vân vân. Giữa tâm và tánh không khác nhau bao nhiêu, thật ra cũng chỉ là một. Tánh cũng là cái hiểu biết và phân biệt của tâm được huân tập hiển lộ, hiếu động. So sánh tâm và tánh cũng giống như so sánh nước và sóng. Ta có thể nói tâm như nước, tướng yên lặng, và tánh như sóng, tướng chuyển động. Tướng có khác nhưng thể không khác, tâm và tánh là một, như nước với sóng là một. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu tâm có mấy thứ. Trước khi nói về các thứ tâm và tánh, thầy muốn mở một dấu ngoặc ở đây để nói về phạm vi bài giảng hôm nay, trong mục đích giúp quý vị tìm hiểu quan sát cái tâm và tánh thường hiện lộ hàng ngày trong lúc quý vị tu hành để giải thoát khỏi thất tình lục dục của phàm phu mà bước lên đến mức độ siêu thoát của hàng thánh, hàng Phật. Thầy không có ý phân tách cái tâm và tánh như duy thức học. Thế nên quý vị hãy tạm rời bỏ những phân tích giải thích tâm và tánh của duy thức. Hôm nay thầy chỉ muốn nêu lên sự khác biệt về tâm và tánh giữa phàm phu như chúng ta và hàng thánh như các bậc đã giác ngộ. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về hai thứ tâm, phàm tâm và thánh tâm. Thế nào gọi là phàm tâm và thế nào gọi là thánh tâm? Phàm tâm có mấy loại? Qua kinh điển thầy phân loại phàm tâm thành ba loại: một, thức tâm; hai, viên tâm; và ba là cấu tâm. Một, thức tâm là gì? Là cái tâm nương theo sự hiểu biết của tám thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Đức Phật gọi cái tâm này là vọng tâm, nghĩa là cái tâm u mê mờ tối, có hiểu biết nhưng là cái hiểu biết hư dối. Những hiểu biết của thức vì có nhân vô minh nên sanh ra chuyện này chuyện khác. Kinh có câu vạn pháp duy thức. Vì cái hiểu biết của thức là cái hiểu biết bị màn vô minh che lấp, cái hiểu biết bị gió nghiệp chi phối, không hiểu lẽ huyền vi của luật nhân quả lý duyên sanh, nên tâm nương theo cái hiểu biết si mê đó mà cho là có, là thiệt. Những hành động do thức tâm phát khởi chỉ là những hành động tạo nghiệp, dẫn dắt con người đắm chìm trong đau khổ và phiền não và lưu chuyển trong sanh tử luân hồi. Hai, viên tâm. Viên là con vượn. Viên tâm là tâm hay dao động, như con vượn hay nhảy từ cành này qua cành khác, lăng xăng thay đổi luôn luôn, sáng quyết định, tinh tấn tu hành, chiều lại thối chí, sợ lâu, ngại khó. Tuy có tọa thiền nhưng chỉ tọa được cái thân, còn cái tâm thì khởi nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Chuyện quá khứ, hình ảnh xa xôi vân vân, không lúc nào yên. Niệm Phật mà tâm không gắn liền vào câu niệm Phật, mắt nhìn ngang nhìn dọc, cái tâm lăng xăng như con vượn truyền cành này qua cành khác là một chướng ngại trong việc tu hành. Điển hình cho cái tâm lăng xăng này là câu chuyện của Đại sư Thần Quang cầu đạo. Mặc dầu Thần Quang Đại sư đã là một vị cao tăng, chân tu và có ý chí dõng mãnh, chịu đứng suốt đêm dưới mưa tuyết và chịu chặt cánh tay để tỏ sự quyết tâm cầu đạo của mình, nhưng vẫn không giữ được cái tâm cho an định. Thế nên ngay câu đầu tiên, xin Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền đạo là xin được truyền pháp an tâm. Hiển nhiên đại sư đã có chướng ngại trong việc tu hành vì tâm không an. Chỉ đến khi Bồ Đề Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo ngài đem cái tâm ra để tổ an cho, Thần Quang đại sư mới đắc đại ngộ và đạo nghiệp mới được khai mở để đưa ngài lên địa vị tổ thứ hai của Phật giáo Đông Độ với pháp hiệu Huệ Khả. Ba, cấu tâm là gì? Cấu tâm là cái tâm bị ô nhiễm của phàm phu. Cấu tâm làm cho con người chấp cái thân là thiệt, là thường còn, nên lúc nào cũng lo cho cái thân được hưởng thụ. Cái tâm lúc nào cũng đắm chìm trong ngũ dục, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Suốt đời chỉ lo cho cái thân vật chất và tạo tác những hành động, lời nói và tư tưởng với mục đích vị kỷ. Chính cái cấu tâm là nguồn gốc của đau khổ và phiền não trong cuộc sống hàng ngày vì bị cái thân đòi hỏi chi phối không lúc nào biết đủ. Tóm lại, cái tâm phàm phu là cái tâm ích kỷ nhỏ hẹp và cái chướng ngại trong sự tu hành của quý vị. Hàng ngày chúng ta cứ sống bằng cái tâm phàm phu nên không lúc nào cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Mặc dù quý vị cũng đủ, theo đủ các thời khóa lễ, cũng tụng kinh, niệm Phật và tưởng rằng như thế là tu. Quý vị hãy thử tự quan sát xem cái tâm nó có để cho quý vị được yên ổn không. Trước khóa lễ, quý vị có dành đủ thì giờ để chuẩn bị cho cái thân tâm thanh tịnh không? Trong khóa lễ, quý vị có để cho ý thức dẫn dắt quý vị vào những suy nghĩ mông lung gì khác ngoài việc tụng kinh không? Mỗi lần sướng hồng danh Phật, quý vị có quán tưởng đến tướng hảo quang minh của chư Phật không? Quý vị có cảm thấy hồi hộp khó chịu khi thấy câu kinh mình đọc không hòa được với nhịp mõ không? Quý vị có để ý tới người bên cạnh, đằng trước đằng sau, xem người ta có trang nghiêm giống như mình không? Quý vị có ý định nói cho người ta biết sau khóa lễ không? Sau thời kinh, quý vị cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát không? Những câu hỏi đó đều là những phân tắc chướng ngại để quý vị tự quan sát xem mình có nhất tâm chưa. Chỉ có chính quý vị mới tự quan xét và sửa đổi được. Nếu quý vị còn cảm thấy nặng nề, còn suy lường so sánh, còn lo sợ thầy của bạn chê, còn lăng xăng suy nghĩ thì quý vị phải tự lo liệu mà tìm cách sửa đổi cho tâm được nhẹ nhàng, thanh thoát. Thầy cũng không sửa dùm quý vị được, bạn cũng không làm giúp quý vị được, như thế gọi là tu. Nghĩa là lúc nào cũng tỉnh thức trong mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, chỉ có tánh chất, hướng thượng và viên mãn, như thế mới gọi là tu. Bây giờ chúng ta hãy bước qua phần tìm hiểu về cái tâm của các bậc thánh. Các bậc thánh ở đây, thầy muốn nói đến các vị đã đắc được các quả A-la-hán, duyên giác, bích chi và Bồ-Tát. Các vị này đã đắc được quả vị vô sanh, có cái trí vô lậu. Tuy có thể còn mang cái thân phàm phu như chúng ta, nhưng tâm của các ngài, trừ quả vị A-la-hán, chủ trương giải thoát phiền não, đã vượt khỏi hệ lụy thế gian, giải quyết sanh tử và an hưởng niết bàn, là cái tâm rộng lớn, lúc nào cũng mang nguyện cứu độ chúng sanh. Chư vị Bồ Tát vì đại nguyện mà thể hiện xuống thế gian, mượn cái thân phàm phu làm phương tiện hóa độ, mang cuộc đời tu hành tinh tấn của các ngài, cũng trải qua những chu kỳ sanh trụ dị diệt của định luật thiên nhiên, cũng trải qua những tai kiếp trần gian làm phương tiện để chỉ cho chúng sanh phương pháp tu hành đạt thánh quả. Cuộc đời của các ngài là phương tiện thân giáo, là những bài học, những tấm gương quý báu cho người đời noi theo và để chứng minh lời dạy của Đức Thế Tôn. Trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, và ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Cũng như nói về phàm tâm, thầy cũng phân thánh tâm thành ba loại: một, chí thành tâm; hai, thâm tâm; và ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Một, chí thành tâm là thế nào? Người có tâm chí thành là người có cái tâm thành thực, tuyệt đối không bao giờ hư dối trong việc làm, lời nói và tư tưởng. Phạm làm việc gì cũng đem tất cả khả năng của mình để thực hành cho đến viên mãn. Người có tâm chí thành luôn luôn hành động theo chiều hướng, hướng đi lên, hướng thánh thiện, hướng đạo đức, hướng giải thoát và hướng xuất thế gian. Trong kinh có câu, độ tận chúng sanh, đạo ta mới thành, đó là cái tâm chí thành của chư thánh, chư Bồ Tát. Trong kinh sám nhật tụng, quý vị hằng ngày đọc tụng tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hoặc lời nguyện của ngài A Nan tôn giả trong kinh Lăng Nghiêm: Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca tâm vô động chuyển. Đó là những thí dụ điển hình cho tâm trí thành của các bậc thánh. Trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, nhất nhất mọi hành động, lời nói, tư tưởng đều phải nên thực hiện với cái tâm trí thành đó. Mỗi việc làm phải đem tất cả khả năng mà làm cho tới khi viên mãn, không để một kẽ hở nào cho người ta còn có thể thấy và phê bình là mình đã làm công việc một cách thiếu thành thực. Nếu công việc mình làm bị phê bình là dở, là không đẹp, là không hay, thì trước hết mình phải có cái thiện chí học hỏi. Sau khi đã tận dụng khả năng để có thể thành tựu tốt đẹp hơn, sau đó là tự khảo sát cái công việc đó có được thực hiện với tất cả sự thực thành thực của mình hay chưa. Phải nên coi những lời phê bình chỉ trích như những sự khảo xét trong tuyển Phật trường. Thực hành được một cách viên mãn là quý vị đã truyền được cái hiểu biết hữu lậu của tiền ngũ thức, tức là nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, thằng cái hiểu biết, trí hay tâm, vô lậu thần, sở tác trí. Hai là thâm tâm. Thâm là sâu sắc, tâm là cái hiểu biết. Thâm tâm là cái hiểu biết sâu sắc, hiểu biết đến tận cùng nguồn gốc tự tánh của các pháp, và phát khởi lòng tin kiên cố không lay chuyển. Chỉ khi nào quý vị biết được tận cùng bản thể của các pháp, quý vị mới có thể phát khởi được tín tâm hay thâm tâm kiên cố. Thế nào là lòng tin kiên cố? Xưa Mã Tổ có một vị đệ tử là Ngài Hoàng Mai. Hoàng Mai Đại Sư một hôm hỏi Mã Tổ, Phật là gì? Mã Tổ đáp, Phật tức tâm. Hoàng Mai Đại Sư đại ngộ và từ biệt thầy về núi Mai tự ẩn tu. Vài năm sau có một đệ tử khác của Mã Tổ tìm đến viếng Hoàng Mai Đại Sư và hỏi, Đại Sư được pháp gì của Mã Tổ? Sư đáp, Phật tức tâm. Vị đệ tử nói, gần đây Mã Tổ từng dạy phi tâm phi Phật, ý Đại Sư thế nào? Sư cười và đáp, mặc cho ông già nói gì thì nói, ta chỉ biết một điều, Phật tức tâm. Người đệ tử về trình lên Mã Tổ, Mã Tổ ha hà cười và nói, trái mai đã chín. Qua câu chuyện trên, cái tín tâm kiên cố là cái thâm tâm của Bậc Thánh. Sau khi đã nhận thức được cái bản thể của Pháp, đã phát khởi lòng tin, dù ông thầy mình có nói khác cũng không thay đổi được thâm tâm của mình. Khi còn tại thế, Đức Phật không muốn người đời tin lời Ngài một cách nông cạn và vội vàng, nên Ngài đã nói, đừng vội tin những lời Như Lai nói, hãy đem về suy nghĩ kỹ càng và thực nghiệm trong đời sống. Nếu thấy lời của Như Lai là đúng với sự thật, mang lại hạnh phúc cho mình và cho người, bây giờ hãy nên tin. Bởi vì các người chỉ có thể tin sâu đậm sau khi đã thực nghiệm với chính bản thân. Sau khi đã có lòng tin, hãy tinh tấn thực hành lời của Như Lai. Kinh cho người Kalama. Thân tâm của các bậc thánh là căn bản phát khởi tín tâm kiên cố. Tín tâm cũng là một trong ba điều kiện cốt tủy, tín, nguyện, hạnh. Của Tịnh Độ Tông, trong khi tu luyện thân tâm, thâm tâm, quý vị cũng cần quán sát các pháp cho thật thâm sâu và phải phát khởi tín tâm kiên cố, bất thối chuyển. Chúng ta hãy xem các bậc trí giả đã có thâm tâm kiên cố vào những điều gì. Một, tin kiên cố rằng chư Phật ba đời không hề nói dối. Hai, tin vào chánh pháp, những lời của Đức Thích Ca dạy trong suốt 49 năm giáo hóa chúng sinh là những phương pháp hữu hiệu, thực tiễn nhằm giúp chúng sinh sống một cuộc sống không còn lo sợ, bớt đau khổ, phiền não và hướng dẫn những người xuất gia tu hành tìm lại được cái bản thể thanh tịnh và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ba, tin tăng là các bậc chân tu là những người đem giáo lý của Phật tới ban cho chúng sanh. Bốn, là tin vào chân lý là pháp tứ diệu đế, tức là bốn sự thật cao quý. Năm, tin rằng thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà do Đức Thích Ca giới thiệu là hiện hữu và cầu vãng sanh. Sáu, tin vào lý tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Chỉ cần trở về được với chân tâm thì thế giới cực lạc hiện tiện. 7. Tin vào tánh bình đẳng và bất biến của luật nhân quả, nghiệp báo. 8. Tin vào lý duyên sanh, các hiện tượng đều là giả hợp, không có tự tánh cố định, các pháp hữu lậu đều vô thường. 9. Tin bát chánh đạo là con đường duy nhất dẫn tới giác ngộ, giải thoát. 10. Tin vào lời dạy của Đức Thích Ca, mọi người đều sẵn có đầy đủ Phật tánh và khả năng thành Phật. Trên đây thầy chỉ lược kể những đức tin căn bản của các bậc trí. Quý vị tu hành muốn bước lên hàng thánh phải dùng cái tâm sâu sắc để quán sát và phát khởi lòng tin, thực hành triệt để những điều mình đã tin. Khi đã phát khởi được tín tâm hay thâm tâm là quý vị đã chuyển được cái thức thứ 6, ý thức, cái hữu lậu của phàm phu thành cái trí, hay cái thâm tâm vô lậu của hoàng thánh giả, diệu quan sát trí, và chuyển thức thứ 7, mạt na thức, thành bình đẳng tánh trí. 3. Hồi hướng phát nguyện tâm. Đây là bản hòa của chư Phật ba đời. Trong kinh Sám Hối Hồng Răng có câu: hoặc tu tịnh hạnh căn lành đã có, tu hạnh bồ đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có, tất cả hợp lại so sánh chủ tính đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đức nhị Phật đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Tâm phát nguyện hồi hướng là tâm của chư Phật ba đời. Đây chính là tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo. Các bậc thánh sau khi đã đắc quả vị thánh đều phát nguyện hồi hướng để dẫn dắt chúng sanh cùng tu hành để đồng thành Phật Đạo. Tâm phát nguyện hồi hướng là tâm của bậc thánh lúc nào cũng thương xót chúng sanh muôn loài, chỉ nghĩ đến lợi ích của chúng sanh mà thị hiện xuống thế gian để hóa độ muôn loài. Chúng ta hàng ngày đọc tụng kinh sám của các vị tổ sư đều thấy cái tâm phát nguyện hồi hướng của chư tổ, như trong sám kiêu mạng của tổ Quy Sơn có câu: nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao. Hoặc trong sám khề thủ của tổ Vân Thê: nhiên hậu bất phi an dưỡng, hồi nhập ta bà, phân thân vô số. Đó là cái tâm phát nguyện hồi hướng của các bậc đã giác ngộ. Sau khi đắc đạo, không an trụ nơi thánh vị, thụ hưởng niết bàn, mà đều phát nguyện trở lại trần gian cứu vớt chúng sanh. Đến đây, Thầy đã cùng quý vị khảo sát các loại tâm của phàm phu và tâm của các bậc thánh. Thầy trích dẫn lời của Đức Phật Thích Ca trong Kinh Pháp Cú về tâm phàm và tâm thánh, để quý vị tư duy thâm nhập, lấy đó làm đề mục mà tiến tu đạo nghiệp. Tâm kẻ phàm phu thường sao động, biến hóa, rất khó chế phục, gìn giữ, nhưng kẻ trí lại chế phục tâm mình, làm cho chánh trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi tên. Câu 33. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u ẩn, khó thấy, nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ sự phòng hộ ấy. Câu 36. Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tín tâm kiên cố thì không thể thành tựu trí huệ cao siêu. Câu 38. Thân này thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thức đất, vô ý thức bị vất bỏ như khúc cây khô vô dụng. Câu 41. Trong Kinh Pháp Cú: bây giờ nói về tánh Sattadika cũng như nói về tâm, Thầy cũng sẽ nói về hai loại tánh, phàm tánh và thánh tánh. Trong phàm tánh cũng có ba loại: A. chúng sanh tánh, B. dục tánh và C. là ác tánh. A. chúng sanh tánh là những tánh thường có của phàm phu, đó là tánh tham lam, tánh sân hận, tánh si mê, tánh cống cao, ngã mạn, tánh nghi ngờ và những nhận thức mê lầm, gọi chung là ác kiến. Trong duy thức học gọi các tánh này là sáu món căn bản phiền não. Chúng ta hãy lần lượt nghiên cứu về sáu cái chúng sanh tánh sau đây. 1. Tham lam. Người có tánh tham lam thường thích chiếm hữu, thích cái gì đẹp, cái gì hay của người khác, dù có cần tới hay không cũng muốn có, muốn chiếm hữu lấy và không bao giờ muốn chia sẻ cho ai những vật dụng thuộc về mình. Con người sinh ra hầu như ai cũng có tánh này, vì đã sanh ra bởi nghiệp, và tánh tham lam là cái tánh tạo nghiệp nên cứ bị nghiệp dẫn dắt trong sinh tử luân hồi, không bao giờ thoát khỏi nếu không sớm biết tu sửa. Trong bốn tánh tội sát, đạo, dâm vọng đều từ cái tánh tham lam mà phát khởi. Vì là tánh tội nên rất khó diệt trừ. Tánh tham lam xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ thô đến tế. Thô như tính trộm cắp, tế như tánh tham danh, tham lợi, tham sắc, v.v. Người tham lam luôn luôn đau khổ, phiền não vì không bao giờ bằng lòng với những thứ họ đã có và luôn luôn bày mưu tính kế để chiếm đoạt cho được những vật của người khác mà họ ưa thích. Họ đau khổ vì lúc nào cũng cảm thấy thèm khát, thiếu thốn. Tục ngữ có câu: bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Cũng vì tính tham lam, thích chiếm hữu mà thế giới ngày nay đã xảy ra bao nhiêu cuộc chiến tranh, xâm lăng hay nội chiến, tàn sát sinh mạng nhân loại. Người tu hành có tánh tham lam thì không bao giờ chịu nhường nhịn, rất khó mà thực hiện tinh thần lục hòa trong tăng chúng. 2. là sân hận. Sân là nóng nảy. Người có tánh nóng nảy thường gây thù chuốc oán, gặp việc trái ý là phát khởi tâm bực tức, nóng nảy và hành động không cần suy nghĩ đến hậu quả hay nghĩ đến quyền lợi của người khác. Nguy hiểm hơn nữa là tánh nóng nảy là sân, có thể dẫn đến lòng thù hận, sẵn sàng hại đến sinh mạng của người khác. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, nhất niệm sân tâm khởi, bắt vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm lòng giận nổi lên thì trăm ngàn cửa chướng ngại được mở ra. Người tu hành mà không diệt trừ được tánh sân hận, không thể nào đạt được đạo. Trong chuyện nhà Phật có thuật lại một câu chuyện của một nhà tu hành khổ hạnh rất chăm chỉ là ông Uất Đầu Lam Phất. Trong khi ông tu khổ hạnh trong rừng, nhưng thường bị những con quạ đậu trên ngọn cây nơi ông ngồi tọa thiền mà kêu réo om sòm, khiến ông không thể nào định tâm được. Ông nổi giận mà phát lời nguyền, khi đắc đạo sẽ dùng thần thông để bắt giết những con quạ đã làm phiền ông. Vì giận dữ mà phát lời nguyền như thế nên ông không đạt được quả giải thoát, mà còn bị đọa làm súc sinh thành con phi ly chồn biết bay để đuổi bắt loài quạ. Kinh khác cũng nói, nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoản công đức chi sơn, nghĩa là một đốm lửa sân có thể đốt cháy hàng vạn núi rừng công đức. Ba là si mê. Si là mờ tối, u mê, mê là u mê, trong nhà Phật gọi si mê là vô minh, tức không sáng suốt. Si mê theo quan điểm của Phật giáo không phải là người không có học hành, không có kiến thức, mà si mê là chỉ người không có trí tuệ giác ngộ. Người si mê là người thiếu óc phán đoán và luôn luôn ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ta và của ta. Người đời tánh si mê khiến cho người ta có những hành động mờ ám, không biết tôn trọng người sống cùng trong một đoàn thể, cộng đồng, xã hội, và là động lực thúc đẩy tánh tham và sân. Trong ba tánh tham sân si thì tánh si mê được coi là quan trọng nhất, độc hại nhất. Kinh văn có câu, bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì, nghĩa là không sợ tánh tham và sân nổi lên mà chỉ e giác ngộ chậm trễ mà thôi. Bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì là vậy. Nếu con người sớm tỉnh thức tự giác thì tánh tham lam và sân hận không có cơ hội phát triển. Sự thiếu hiểu biết và ích kỷ dẫn dắt người đời đến những hành động phạm pháp, Đức Phật nói. Vô minh thúc đẩy con người tạo nghiệp chất chồng, mà kết quả là bị đọa vào ba đường ác, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Người tu hành có tánh si mê là người không biết học hỏi nơi thầy giỏi, bạn tốt, không hiểu biết rõ ràng về luật nhân quả và lý nghiệp báo. Căn cơ ám độ, nhà Phật gọi tham sân si là ba thứ độc hại, cần phải diệt trừ tận gốc mới có hy vọng viên thành đạo quả. Vì chỉ khi nào diệt trừ được ba chúng sanh tánh gây nên chướng ngại này, ta mới có thể khai mở trí tuệ và chân tâm sáng suốt mới hiển lộ được. Người tu theo đạo Phật, dầu tăng hay tục, cũng cầu luôn luôn ghi nhớ rằng trong con người mình lúc nào cũng mang pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Không hiểu được cái ông Phật trong mình sẽ đưa chúng ta vào mê tín, hạ thấp giá trị của Phật tánh và tỏ lòng bất kính đối với bậc giác đại giác ngộ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta phải cố gắng học hỏi để thoát khỏi cái màn vô minh đang bao trùm cái linh tánh Phật của mình. 4. Cống cao ngã mạn. Cống cao ngã mạn là tánh kiêu căng, tự cao, tự đại, tự cho mình là hơn người mà sân lòng khinh rẻ những người kém may mắn, kém hiểu biết, yếu ớt hơn mình. Đối với những người tài giỏi hơn mình, giàu có hơn mình, quyền thế hơn mình thì đem lòng sợ sệt và luôn luôn tìm cách bươi móc những cái xấu của người ta ra để tỏ ra rằng mình vẫn hơn người. Những người có tánh cống cao ngã mạn thường không chịu học hỏi thêm những điều hay và luôn luôn chấp cái ta và cái của ta là thiệt, là mới đáng quý, đáng trọng. Còn người khác và của người khác đều là giả, là hào nhoáng bên ngoài. Cũng vì cái ta mà thường hay lén lút bỡ đỡ người trên và lấn lướt kẻ dưới, hoặc vì tánh kiêu căng mà gây ra những cuộc tranh chấp đến máu đổ thịt rơi vẫn chưa vừa lòng. Người tu hành có tánh cống cao ngã mạn không bao giờ chịu học hỏi từ những người bạn đồng hành. đồng tu vì trong thâm tâm không bao giờ cho ý kiến của người khác là điều đáng học hỏi. Đó là một chướng ngại rất lớn trong sự tinh tấn tiến tu đạo nghiệp. Những người tu hành này rất dễ vì danh và lợi mà thoái tâm tu hành. Năm, nghi ngờ. Nghi ngờ là không bao giờ tin tưởng vào sự việc gì hay bất cứ ai, kể cả chính mình. Ngoài đời, người có tánh nghi ngờ thường gọi là tánh đa nghi, là người không thể thành tựu việc lớn. Thí dụ như một vị lãnh tụ có tánh nghi ngờ thường không có người phụ tá giỏi, vì ông luôn luôn lo sợ người ta sẽ phản mình hay mưu đồ tranh đoạt lợi, quyền lợi địa vị của mình. Trong đạo, người có tánh nghi ngờ thường thiếu quyết tâm tu hành, mau chán và thường thay đổi ý kiến trong vấn đề lựa chọn pháp môn tu hợp với căn cơ của mình. Tánh nghi ngờ thường biểu lộ dưới ba hình thức. A. Nghi mình. Tánh nghi ngờ phát sinh lòng e ngại, khó khăn. Vì nghi ngờ chính khả năng của mình, không bao giờ tin tưởng rằng mình đủ kiên nhẫn để tu tập cho đến khi thành tựu. Nghe nói pháp môn nào hay, pháp môn nào dễ là theo ngay. Nhưng chỉ một thời gian sau, không lâu, vì không thấy kết quả như ý mình mong muốn, liền cho là không thích hợp với khả năng của mình. Lại bắt đầu đi tìm kiếm pháp môn khác, cứ như thế nên không khi nào đạt được cái gì. B. Nghi ngờ. Vì tánh đa nghi nên không tin người nào, dù là thầy hay bạn, hết lòng chỉ vẽ cho mình. Vì không chịu kiên nhẫn nên khi chưa đạt được kết quả thì liền nghĩ ngay rằng thầy hay bạn còn điều gì giấu mình. C. Là nghi pháp. Khi thấy người hay làm ác lại giàu có sang trọng, bèn nghi ngờ luật nhân quả không đúng, dẫn dắt đến sự thối tâm học đạo. Nhiều khi còn tệ hại hơn nữa là quay lại chê bai hủy báng đạo pháp của người hành trì đạo pháp. Tóm lại, người tu hành có tánh nghi ngờ không thể có thành tựu viên mãn vì thiếu lòng tin. Tới ác kiến. Chữ ác ở đây không có nghĩa là đồng nghĩa ác độc, mà chỉ có nghĩa là những nhận thức, ý kiến sai lầm về sự vật, hiện tượng ác. Ác kiến gồm có 5 loại nhận thức sau đây sai lầm. A. Là thân kiến, nhận thức rằng cái thân này là thiệt, không hiểu biết về lý duyên sinh, nên lúc nào cũng chỉ lo cho cái thân được đầy đủ no ấm. Sự sai lầm thân kiến khiến người ta sanh lòng tham lam ích kỷ. B. Là biên kiến, nhận thức một bên một chiều, hoặc có nhận thức rằng kiếp người là thường còn, chết đi thì lại tái sanh làm người, người trở lại trong kiếp sau lại làm người, nên không cần sớm tu hành. Kiếp nào muốn thành Phật, lúc đó tu hành cũng chưa muộn. Nhận thức này nhà Phật gọi là thường kiến của ngoại đạo. Hoặc có người nhận thức được ngược lại rằng chỉ có một đời, không có tái sanh, chết rồi là hết, thật sự không còn gì. Vì chấp như vậy nên cho rằng tu hành là vô ích, sống đời này chỉ biết đời này, nên luôn luôn chạy theo những dục vọng, hưởng những tiện nghi lợi dưỡng, vì e sợ chết rồi thì không còn hưởng thụ được nữa. Nhận thức này nhà Phật gọi là đoạn kiến của ngoại đạo. C. Là kiến thủ. Người có tánh lúc này lúc nọ cứ bo bo bảo vệ ý kiến của mình, không chịu sửa đổi, dù thấy ý kiến người ta, người khác hay có lý, nhưng lại thấy ý kiến của mình thích hợp hơn. D. Là giới cấm thủ. Người có tánh này, người đời gọi là chấp mê hay mê tín, vì lúc nào cũng chấp vào những giới cấm của ngoại đạo một cách máy móc, cuồng nhiệt, dù giới cấm đó có làm tổn thương đến sinh mạng của chúng sanh. Thí dụ như tục lệ giết trâu bò gà vịt, thậm chí giết cả người để cúng tế thần linh. E. Là tà kiến. Người có tà kiến thường tin theo thần quỷ và tin tưởng thần quỷ có thể làm cho mình trở nên giàu có, hạnh phúc yên ổn. Tóm lại, chúng sanh tánh như thầy vừa phân biệt và phân tách là những tánh xấu, tánh bất thiện thường có của người phàm phu. Chúng ta là người tu hành, đi tìm một con đường sống thánh thiện với mục đích cao cả hơn, thì phải dần dần xa lánh những tánh đó, cho đến khi diệt trừ hẳn những chúng sanh tánh, để bước sang lối sống của bậc thánh nhân, bậc giác ngộ và liễu sanh thoát tử. B. Là dục tánh. như quý vị học đạo đều đã biết, thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca, hay nói cách khác là trong cái vũ trụ hay thế giới mà chúng ta đang sống, được phân ra làm ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của thế giới Ta Bà, cũng như Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới Cực Lạc. Mỗi thế giới đều có nhân dân theo giáo lý của Đức Thích Ca. Thế giới Ta Bà là thế giới nhiều uế trược hơn cả, và trong thế giới này thì cõi dục là cõi xấu xa nhất. Nhân dân trong cõi này nhiễm nhiều tội lỗi nên Ngài rất thương xót, phải thị hiện xuống để hóa độ cứu vớt. Dục là tánh ham muốn, và mọi người hay chúng sanh thường sống theo dục tánh tầm thường và ích kỷ. Tuy nhiên, nhờ sự giáo hóa của Đức Thích Ca trong thời này, dù được gọi là thời kỳ mạt pháp, cũng có các vị thánh đã thoát vòng sanh tử, nhưng vì lời đại nguyện thương xót chúng sanh trong khi tu hành mà hồi nhập trở lại để cứu vớt hóa độ. Cũng có các vị tu hành đắc đạo mà chúng ta thường gọi là thánh tăng, và cũng có các vị đang tu hành gieo trồng nhân lành giải thoát, đoạn trừ nghiệp chướng như quý vị đây. Hy vọng một ngày nào trong hiện đời sẽ thành tựu đạo quả, tuy còn mang thân phàm phu nhưng tâm tánh là tâm tánh của thánh nhân, vì vậy cõi dục này được gọi là cõi phàm thánh đồng cư ngụ. Trong phạm vi phân tách các lục tánh, thầy muốn nói đến những tâm tánh phàm nhân chỉ biết sống theo ngũ dục lạc tầm thường, thấp hèn và ích kỷ. Ngũ dục lạc là năm cái vui của tánh ham muốn, gồm có tài là tiền bạc, sắc là vẻ đẹp, danh là tiếng tăm, thực là sự ăn uống và thùy là sự ngủ nghỉ. Con người phàm phu chỉ nhìn thấy cái vui vẻ và hạnh phúc trong năm cái ham muốn đó, mà không biết rằng những cái vui vẻ đó chỉ là giả tạo và không lâu bền. Dù có đạt được trong chốc lát cũng cảm thấy khoái lạc và tưởng rằng, hay muốn tưởng rằng những khoái lạc đó sẽ là vĩnh viễn. Vì thế nên người ta lúc nào cũng cố gắng đi tìm kiếm cho được cái khoái lạc đó và không bao giờ biết đầy đủ và như ý. Khi gặp hoàn cảnh không như ý thì cái khoái lạc đó liền biến thành cái đau khổ. Thí dụ như có người ham muốn cái vui của tiền tài, tiền bạc, nhưng giàu có đến thế nào đi nữa, nhưng khi nhìn chung quanh lại vẫn thấy có người giàu hơn mình và bắt đầu phiền não, khởi tâm ganh ghét, rồi suốt đời lo mưu tính kế làm sao cho mình kiếm ra được nhiều tiền hơn mới chịu. Cứ thế, dù có kiếm được hơn hay vẫn thấy mình chưa phải là giàu có nhất. Không bao giờ ngừng được cái tánh ham muốn về tiền bạc. Các tánh ham muốn khác như ham muốn sắc đẹp, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ cũng đem lại những phiền não ganh ghét người khác như vậy. Nhà triết tác Ngô Thừa Ân bên Trung Hoa khi viết bộ tiểu thuyết nổi tiếng được xếp vào hạng một trong ngũ tài từ của văn học Trung Hoa là bộ truyện Tây Du Ký. Tiểu thuyết hóa giáo lý nhà Phật và những gian truân của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang đời nhà Đường đi thỉnh kinh Phật bên Thiên Túc, Ấn Độ. Nhân vật lịch sử chính là Ngài Huyền Trang, và những nỗi khổ nhọc, nguy hiểm trên bước đường đi thỉnh kinh là chuyện thật. Nhưng những vai của trò của Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng và con Long Mã là những vai trò được đặt ra để làm điển hình cho những tâm tánh phàm phu của Ngài Huyền Trang khi chưa đắc đạo. Để diễn tả cái ngũ dục tánh của phàm nhân, Ngô Thừa Ân đã đặt ra đoạn chuyện Tôn Ngộ Không đấu phép với Đức Phật. Đức Phật xòe bàn tay và thách đố Tôn Ngộ Không nhảy ra khỏi bàn tay của Ngài. Tôn Ngộ Không cậy mình có phép cưỡi mây là Tân Đầu Vân, nhảy một cái có thể xa cả ngàn vạn dặm, nên nhận lời thách đố của Đức Phật. Đức Phật dùng thần thông làm bàn tay lớn ra rồi mời Tôn Ngộ Không nhảy lên. Khi nhảy lên trên bàn tay, Tôn Ngộ Không chỉ nhìn thấy một vùng trời đất bao la, khói mây mù mịt. Tôn Ngộ Không dùng phép Cân Đậu Vân nhảy vài cái và tới một vùng hoang vu vắng vẻ, chỉ có 5 ngọn núi cao vút tận trời xanh. Tin chắc mình đã nhảy khỏi bàn tay của Đức Phật từ lâu, nhưng sợ khi trở về nói cho Đức Phật biết thì không có bằng chứng, bèn làm dấu bằng các tiểu tiện và một gốc cây dưới chân một ngọn núi rồi nhảy trở về. Sau khi Đức Phật thâu phép lại thì Tôn Ngộ Không thấy mình đứng trước Phật, bèn nói về chỗ mình đã nhảy tới và đã làm dấu rồi thách thức Đức Phật theo mình tới chỗ đó. Đức Phật mỉm cười, xòe bàn tay và bảo Tôn Ngộ Không lại người một ngón tay của ngài xem, có nhận ra dấu tích mình đã để lại không? Tôn Ngộ Không ngửi lại bàn tay của Phật và nhận ra mùi nước tiểu của mình, lúc đó mới biết là mình chưa ra khỏi bàn tay của Phật. Trong đoạn này, đoạn chuyện này, tác giả Ngô Thừa Ân đã dùng nhân vật Tôn Ngộ Không làm điển hình cho cái tánh chúng sanh, ngông cuồng, ngạo mạn, vọng tưởng. Năm ngón tay của Phật tượng trưng cho ngũ dục lạc của thế gian, bàn tay của Phật tượng trưng cho lòng ham muốn nơi cõi dục. Con người còn bám víu vào cõi dục thì dù có tài năng đến mấy mà thiếu sự sáng suốt của trí tuệ cũng không có cách gì thoát khỏi cái thiên la địa võng trùng trùng điệp điệp của ngũ dục lạc. Người xuất gia như chúng ta phải làm cách nào dùng cái trí tuệ linh tánh sáng suốt mà vượt qua được cái dục tánh của phàm phu thì mới hy vọng đạt thành đạo quả. 4 là ác tánh. Ác tánh là loại phàm thứ ba. Tánh có 10 cái tánh tội hay tánh bất thiện của phàm phu tạo ra bằng hành động, thân nghiệp, lời nói, khẩu nghiệp và ý nghĩ là ý nghiệp gồm có 1. Tánh hay sát hại sinh mạng của chúng sanh, hữu tình khác. 2. Tánh hay trộm cắp, tham lam, chiếm hữu vật không phải của mình. 3. Tánh hay làm chuyện tà dâm, đồi phong bại tục. 4. Tánh hay nói dối để che giấu lỗi lầm của mình hay để làm lợi ích cho mình. 5. Tánh hay nói thêu dệt để gây chia rẽ người khác. 6. Tánh hay nói hai chiều để hại người lợi mình. 7. Tánh hay nói những lời hung ác để nhục mạ người khác. 8. Tánh tham lam, lấn lướt cái gì cũng ham có. 9. Tánh nóng nảy ưa giận dữ, mua thù chuốc oán. 10. Tánh mê muội, không chịu học hỏi và không tin chánh pháp. Người tu hành phải biết chuyển những ác tánh của phàm phu thành những thiện tánh mà thầy sẽ đề cập tới trong phần giải thích về thánh tánh sau đây. Cũng như đã phân loại phàm tánh, thánh tánh cũng được phân thành 3 loại: 1 thiện tánh, 2 đức tánh và 3 là giác tánh. 1 thiện tánh. Thiện tánh là tánh lành, ngược lại với 10 ác tánh của phàm phu mà thầy vừa nói ở trên, nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không dân giận và không mê lầm chánh pháp. 10 tánh thiện này trong nhà Phật gọi là thập thiện nghiệp, là một pháp môn tu căn bản để tiến lên quả vị tam thẳng là thanh văn, duyên giác và bồ tát. Người tu pháp môn thập thiện theo tư tưởng đại thừa không những tự mình phải chuyển ác tánh thành thiện tánh mà còn phải tiến xa hơn một bậc nữa là tìm cách ngăn ngừa, khuyên bảo người khác đừng làm điều ác và đừng để cho có điều ác được có cơ hội phát triển. Kinh thập thiện nghiệp nói người tu pháp môn thập thiện sẽ được nhiều pháp lành như không lo sợ, vô úy đức, 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý được đầy đủ vẹn toàn, linh hoạt, trí tuệ được thù thắng và trời người tôn kính, mọi người tính cẩn kính trọng và nhiều phước báu, mặc dầu không cầu, tâm tánh nhu hòa, phước trí tăng trưởng. Vì lẽ đó người ta nói thập thiện là cội gốc của tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. 2. Đức tánh. Đức tánh là những tánh thiện lành giúp cho người tu hành tích tụ phúc báo, thí dụ như tánh từ bi, tánh nhẫn nhục, tánh lợi tha bố thí, tánh hỷ xả. Phát triển đức tánh là phát triển đời sống vị tha hướng thượng và đạo đức. Người tu hành biết phát triển đức tánh chắc chắn sẽ không bị đọa vào 3 đường dữ là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục mà sẽ được sinh về cõi trời người để tiếp tục trường dưỡng căn lành tiến lên quả vị xuất thế gian. 3 là giác tánh. Giác tánh là những đức tánh nhờ giác ngộ mà được phát triển và giúp cho người tu hành tăng trưởng trí huệ. Muốn trở thành thánh nhân hay đạt thánh vị, chúng ta phải có công năng tích tụ đầy đủ phước huệ. Và Đức Phật Thích Ca thành Phật vì ngài có phước và huệ vẹn toàn, vì vậy mà được tôn xưng là bậc lưỡng túc tôn. Giác tánh là những tánh lành như trí tuệ, tinh tấn, bình đẳng, kiên trì, thanh tịnh, vân vân. Tóm lại, tu tâm dưỡng tánh để làm gì? Người phàm phu cũng cần tu tâm dưỡng tánh để trở nên một người đạo đức, được người đời kính trọng và gieo trồng nhân lành, để đời sau được tái sanh làm người, hay làm bậc cao quý nơi cõi trời. Tuy chưa thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, nhưng sẽ không bị đọa vào ba đường dữ, mới có thể tiếp tục tu dưỡng. Người xuất gia lấy lý tưởng giải thoát sanh tử làm cứu cánh, càng phải chú trọng và tích cực tu tâm dưỡng tánh hơn để thành tựu những nấc thang căn bản, hầu giải tỏa nghiệp chướng và giải tỏa sanh tử luân hồi. Vậy tu tâm dưỡng tánh như thế nào? Có ba giai đoạn cần tinh tấn thực hành. Một, chuyển lục căn. Người tu Phật phải biết chuyển mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và nhất là ý thành những căn thanh tịnh. Mắt chánh nhìn những hình ảnh xấu xa, tai không tìm nghe những âm thanh khêu gợi dục tình, mũi không ngửi những hương thơm giả tạo hấp dẫn của thế gian, lưỡi không nếm những vị ngon ngọt nồng nặc, thân không xúc chạm những vật êm ái và ý không tán loạn vì vọng tưởng. Nuôi dưỡng các căn lành cho sự hiểu biết của các thức được trong sạch và hướng thượng, hầu chuyển các thức thành trí tuệ vô lậu. 2. Diệt lục trần. Trần hay cảnh là những hiện tượng thường làm ô nhiễm và phát khởi ác tánh, vọng tâm. Diệt lục trần không phải là phá hủy hết những hiện tượng bên ngoài, vì không ai có khả năng làm được việc đó. Trần và cảnh là những hiện tượng tự nhiên hay thiên nhiên. Diệt ở đây có nghĩa là thu liễm lục căn, đừng để cho lục thức hay tâm chạy theo hoặc tham luyến nơi trần và cảnh. Trong kinh Udana, Đức Phật dạy về sự thu liễm lục căn và diệt lục trần như sau. Người kia đã xa lánh mọi điều xấu xa tội lỗi, đã thanh lọc ô nhiễm, thu phục lục căn, thông suốt các pháp học và đã chân chánh sống đời phạm hạnh thiêng liêng. Người ấy được coi là thánh nhân, đối với người ấy không còn có sự bồng bột. Dầu ở nơi nào trên thế gian, đối với hạng người biết chi túc, người đã nghe đến chân lý và đã thấy, thì sống ẩn dật là hạnh phúc. Trên thế gian, người có tâm lành, người biết thu thúc đối với mọi chúng sanh là hạnh phúc, không luyến ái, vượt lên khỏi dục vọng là hạnh phúc, phá được cái ngã chấp, quả thật là hạnh phúc tối thượng. Trích trong Đức Phật và Phật Pháp. Pháp môn tu căn bản và hữu hiệu nhất để diệt lục trần là pháp tu tứ niệm xứ, gồm có 1. Quán thân bất tịnh, 2. Quán thọ thì khổ, 3. Quán tâm vô thường, 4. Quán pháp vô ngã. 3. Là hành lục độ. Diệt lục trần là hành động căn bản và tiêu cực. Hành lục độ là hành động mạnh mẽ và tích cực hơn để người tu hành vượt khỏi các pháp thế gian mà nhập vào dòng thánh, siêu phàm nhập thánh. Lục độ gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Người tu hành phải thực hành từng giây từng phút những phép tu này và nuôi dưỡng sự thực hành cho đến khi hành động thực tập trở thành giác tánh. Làm mà không còn thấy mình làm, đắc mà không thấy có gì để đắc, mới gọi là tiến tới mức độ ba la mật, tức là đáo bị ngạn. Lúc đó không còn có thể trở thành cái gì khác hơn là Phật. Chư Phật tử vô thỉ trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp, ra vào sáu nẻo để độ hóa độ chúng sanh, mang thân phàm phu mà không biết nhàm chán, sự tinh tấn tu hành đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư tổ truyền lục thức, diệt lục trần, tu Phật tâm, dưỡng thánh tánh mà đạt đạo. Chúng ta cũng có linh tánh đồng như chư Phật, chư tổ nay vẫn còn hạng phàm phu, chỉ vì mê ngộ không đồng mà thôi. Tổ Quy Sơn dạy: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Nghĩa là vì nghiệp mà phải mang cái thân này, chưa ai thoát khỏi cái lụy của hình hài. Chúng ta từ lâu đời nhiều kiếp không nhận ra cái thiện căn thiện tánh của chúng ta để nuôi dưỡng, nên cứ phải mang cái hình hài từ tinh cha huyết mẹ ô uế mà làm phạm nhân, không thể trở về được cái bản thể uyên nguyên đồng như chư Phật. Trong nhân gian có câu, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng có trách trời lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, ở trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Lời tuy mộc mạc nhưng ý thật là siêu thoát và hợp lý đạo, nhắc nhở đến Phật tâm thánh tánh lúc nào cũng ở trong ta. Người mê muội mới oán trách trời đã sanh ra ta để phải chịu những thống khổ của cuộc đời. Người tỉnh thức biết cái giá trị của tâm như bản thể chân như. Quý vị tăng ni Phật tử, trong hơn một tiếng đồng hồ thầy đã giảng giải phân tích, chỉ bày cho quý vị tâm là gì, tánh là gì, phàm tâm phàm tánh khác với thánh tâm thánh tánh ra sao. Chúng ta hàng ngày tu tập phải tinh tấn sáng suốt tư duy để nhận ra tâm tánh của mình mới có thể tu, mới có thể dưỡng được. Tu tâm dưỡng tánh là làm sao cho mỗi ngày có sự tiến bộ trong đời sống cá nhân, có sự nhu hòa trong đời sống cộng đồng, và sau cùng là tiến tới chỗ tâm tánh trở nên nhất như, nghĩa là không còn có phân biệt người và ta. Tục ngữ nước ta có câu, thương người như thể thương thân, chính là chỗ tâm tánh nhất như vậy. Đối với vọng tình, vọng tưởng thế gian, ta vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh, không bị ô nhiễm và tham luyến. Kinh nói, nhất tâm bất sinh, vạn pháp câu tức, có nghĩa là khi cái tâm tánh được tu dưỡng đến mức trở về được cái bản thể thanh tịnh, không khởi một niệm dầu thiện dầu ác, thì các pháp là vọng tâm lập tức chấm dứt. Lúc đó quý vị có thể ngang nhiên tuyên bố như Đức Phật đã tuyên bố. Này hỡi người thợ làm nhà, là dụ cho ái dục, cái nhà là dụ cho thân thể. Như Lai đã tìm được ngươi, tức là nhận ra được tự tánh của ái dục để tận diệt. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa, không còn thọ nghiệp sanh tử luân hồi. Kết luận cho thời pháp hôm nay, thầy để lại cho quý vị mấy câu thơ để quý vị tư duy và dùng làm kim chỉ nam trong việc tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm dưỡng tánh chuyên cần, đắc thần đạo quả là phần tự nhiên. Tâm như nước chảy từ nguồn, tánh như sóng bùa theo luồng bát phong. Tâm phàm luân chuyển long đong, tánh phàm tám tức khó mong xuất trần. Tâm Phật giác ngộ toàn phần, tánh Phật rộng lớn trong ngần lợi tha. Tâm tánh lên xuống một nhà, tâm chánh là Phật, tánh tà là ma. Thầy mong quý vị tinh tấn tối đa. Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.